Hết thể quá mức bình tĩnh đến độ hắn có chút không thích ứng, lại tựa như yên lặng trước giông bão. Nếu bây giờ hắn đi biện bạch cho mình, phòng trừng lại thành càng tô càng đen đúng không? Ba, mẹ, con về rồi. Trở lại nhà ba Trang mẹ Trang, Lăng Thanh Vân liền thấy được hai người đang cau mày. Thanh Vân, con không sao chứ? Trang Diệu Tổ hỏi, ông đã mấy ngày không ngủ được, chuyện Trang Thành bị người khác biết khẳng định là sẽ ảnh hưởng tới Lăng Thanh Vân. Ba, con không sao, ba cứ yên tâm. Lăng Thanh Vân mỉm cười vào cửa, liền nhìn thấy tiểu công đang nằm trong góc ăn bánh bao thịt, nó ngược lại cực kỳ nhàn nhã như trước. Lâm Hiểu Hồng mấy ngày nay lo lắng cho Lăng Thanh Vân, càng lo cho con mình, nhưng vẫn cố gắng chấn định, lúc này nhìn thấy Lăng Thanh Vân, ngược lại cả người hoang mang. Thanh Vân, liệu có phải ba mẹ chỗ nào làm không tốt để bọn họ nhìn ra không? Mẹ, là do con lúc trước quá sơ suất. Lăng Thanh Vân giật mình, nhưng chỉ cười với Lâm Hiểu Hồng. Mặc kệ là Trang Diệu Tổ hay Lâm Hiểu Hồng, họ đều chỉ là người thường, nếu có người có tâm điều tra nhưng cũng không thể trách bọn họ. Lại nói, chính hắn ngay từ đầu cũng quá chủ quan. Nhưng khi đó hắn hoàn toàn chưa bao giờ tưởng tượng được tình cảnh hiện nay. Tối hôm đó, tất cả đám người Trương Nghị, Cố Gia Bảo, Kim Tường đều đến đây. Mấy người này đều biết sự tồn tại của Trang Thành, nhưng rõ ràng, tin tức lần này không phải bọn họ tiết lộ ra ngoài. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Trương Nghị nhìn Lăng Thanh Vân nói. Anh đã từng nhìn thấy bộ dáng trước kia của Trang Thành, cũng biết Lăng Thanh Vân thật sự là người tốt, dưới tình huống này, anh tất nhiên đứng về phía Lăng Thanh Vân. Nhưng gần đây, đã có mấy người đi theo anh từ đầu đến giờ kể về tình hình Lăng Thanh Vân lúc trước cho người khác, điều này làm anh vô cùng khó chịu. Mấy người kia sao không ngẫm lại, nếu không có Lăng Thanh Vân, bọn họ còn có thể sống sót trở lại khu an toàn sao? Nếu không có Lăng Thanh Vân, người ở khu an toàn thành phố S có thể sống tốt như vậy sao? Ba tên thợ giày thối có thể hùn chết ra cắt lượng. Anh Lăng, chúng ta cũng không thèm tí cảm kích giả mù sa mưa của bọn họ, quả nhiên đều là hảo tâm không hảo báo. Lương thực bọn họ ăn bây giờ tất cả đều là anh tân tân khổ khổ mang về đấy. Cố Gia Bảo cực kỳ bất mãn. Anh mày thật sự cần tí cảm kích này của bọn họ đấy. Lăng Thanh Vân thở dài, lúc trước anh giúp bọn họ cũng không nghĩ tới cần bọn họ hồi báo. Cậu Lăng, hiện tại chỉ cần cậu kiên quyết phủ nhận không có chuyện này, phỏng chừng cũng không có người có thể đưa ra chứng cứ, không cần quá mức lo lắng, nhưng chỉ sợ phía HN Kim Tường mở miệng, phía HN quá mức trầm mặc, nếu bọn họ có ác ý đối với Lăng Thanh Vân. Tôi sẽ liên hệ với bọn họ. Lăng Thanh Vân nói. Nhưng hắn không ngờ, ngày hôm sau, Tề Triệt đã đến khu an toàn thành phố S. Bước xuống trực thăng, Tề Triệt vẫn như trước cả đầu tóc bạc, nhưng cả người lại tinh thần hơn. Tôi đạt tới cấp 3. Đây là câu đầu tiên Tề Triệt nói, hoàn toàn không liên quan đến chuyện gần đây của Lăng Thanh Vân. Chúc mừng. Lăng Thanh Vân đáp. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện đi. Tề Triệt cười nói, hắn lần này đến đây không phải phía trên sai sử, hiện tại phòng trường rất nhiều người đều tính toán yên lặng xem biến. Được. Lăng Thanh Vân nói, dẫn đối phương về nhà mình. Tề Triệt vào phòng Lăng Thanh Vân, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Hắn nghĩ nghĩ, chấm ngón tay vào cốc nước, viết lên bản, chuyện có tang thi bên cạnh cậu, phía HN trên cơ bản đã xác nhận. Sắc mặt Lăng Thanh Vân thay đổi mấy lần, dùng lồng cách âm phòng hộ, cái loại có thể cách âm nhưng cũng có thể cho hắn biết bên ngoài có động tĩnh gì thật sự rất tiện dụng, vì sao? Chuyện xảy ra mấy ngày nay thật sự quấy rầy rất nhiều kế hoạch của hắn. Cậu không sợ tôi đến đây thử cậu sao? Tề Triệt hít sâu một hơi. Anh hẳn là không muốn chết chứ? Lăng Thanh Vân có thể nhìn ra được. Tề Triệt không có ác ý đối với mình, tựa như Đỗ Dã, tuy rằng mấy ngày nay rõ ràng có chút không biết nên đối mặt hắn thế nào nhưng không có ác ý. Tôi đương nhiên không muốn chết, tôi có thể hiểu cậu, nếu người tôi thích biến thành tang thi, tôi cũng sẽ nghĩ cách bảo vệ người đó. Nhìn tình huống của cậu, nói không chừng tang thi cậu nuôi chưa từng ăn thịt người. Bằng không, bọn Trương Nghị sao có thể đồng ý sự tồn tại của một tang thi như thế? Rốt cuộc anh đến làm gì? Tôi cũng không biết tôi đến làm gì. Nhưng có tin tức muốn nói cho cậu. Ở nước Y giờ có tang thi cao cấp đánh nhau bị vệ tinh chụp được. Tê Triệt cười, kỳ thật, nếu tôi đứng ở vị trí của cậu, có lẽ nói không chừng sẽ lưu trữ những tang thi này, chỉ cần những tang thi này còn tồn tại, sẽ không có người ra tay với cậu. Này coi như là lời khuyên của hắn. Cảm ơn. Lăng Thanh Vân nói, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai của Lâm Hiểu Hồng. 38093. Chương 90, Kỳ Lân. Không hề nghĩ nhiều, Lăng Thanh Vân lập tức xông ra ngoài. Liền nhìn thấy Thụy Thú Kỳ Lân đầu rồng thân ngựa có chút béo tiểu công. Thụy Thú, con vật mang điềm lành. Tiếng gầm vang dội như sấm cơ hồ vọng hết toàn bộ khu an toàn. Tiểu công hiện nguyên hình liếc nhìn Lăng Thanh Vân, sau đó phun lửa thiêu hủy căn phòng bên cạnh, cùng lúc đó vang lên tiếng cô gái hét chói tai. Lúc này Lăng Thanh Vân mới phát hiện có một cô gái mặc chiến phục đang tránh né công kích của tiểu công. Sao lại như vậy? Lăng Thanh Vân đỡ lấy Lâm Hiểu Hồng, sau đó mới nhận ra cô gái bị tiểu công công kích đúng là người tiến hóa cấp 3 được phái đến bảo vệ vợ chồng Trang Diệu Tổ. Tiểu Lạc, tiểu công tấn công cô ta khẳng định là có nguyên nhân, về phần tại sao? Nghĩ đến đồn đại ồn ào gần đây, sắc mặt Lăng Thanh Vân trở nên khó coi. Chẳng trách lại đột nhiên có người chú ý Trang Thành, sợ là vợ chồng Trang Diệu Tổ không cẩn thận lộ ra dấu vết. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lăng Thanh Vân càng khó coi hơn, thân hình lóe lên liền bắt được cô gái bị tiểu công làm cho cùng đường. Phi phi. Tiểu công thở ra một hơi, bay ra rất nhiều hỏa tinh, chớp mắt với Lăng Thanh Vân. Lăng Thanh Vân đột nhiên hiểu ra, sao mày lại chạy đến đây? Nguyên bản, Lăng Thanh Vân cũng tính toán lôi tiểu công ra làm tấm mộc cho Trang Thành, nhưng căn bản không có người đến chất vấn hắn, mọi người đều lựa chọn trầm mặc. Mặt khác, hắn nhìn công đức vẫn trì trệ không tiến cũng đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nếu Tang Thi cấp 7 thật sự liên hợp lại đến tìm mình quyết chiến, Trang Thành không có khả năng không hiện ra. Mà nay vệ tinh trải rộng trên trời, một hồi đại chiến như vậy sẽ bị không ít người nhìn thấy. Dưới tình huống đó, hắn đầu tiên là thề son thề sắt nói không có sự tồn tại của Trang Thành, sau lại mang Trang Thành đi đánh nhau với Tang Thi thì liệu có thể làm công đức giảm xuống không? Phi! Chủ nhân, người này có ý xấu. Tiểu công vừa nói chuyện vừa phun lửa, lại nói, đây là lần đầu tiên Lăng Thanh Vân nhìn thấy tiểu công phun lửa, nhưng lúc này không phải thời điểm nghiên cứu chuyện này. Tề Triệt Lăng Thanh Vân nhìn Tề Triệt đi ra từ phía sau, cuộc nói chuyện vừa rồi cho hắn biết là Tề Triệt có thể tin được, như vậy, nếu Tề Triệt nguyện ý giúp một phen là có thể đỡ được rất nhiều. Tiểu Lạc, mấy lời đồn gần đây là do cô truyền ra sao? Tại sao lại muốn làm như vậy? Tề Triệt nhìn xung quanh bắt đầu tụ tập nhiều người, mở miệng hỏi. Thanh âm hắn không vang nhưng lại truyền rất xa, cộng thêm nơi này vừa rồi động tĩnh không nhỏ, càng ngày càng có nhiều người vây đến. Tiểu Lạc hoảng sợ nhìn Kỳ Lân ở giữa sân diêu võ dương oai, cô ghen tị thậm chí là hận Lăng Thanh Vân, nhưng không ngờ vì việc này mà làm hại tới mình. Lúc này, thấy ánh mắt Tề Triệt đột nhiên biến lạnh, cô biết mình xong rồi. Cũng phải, hiện tại Tang Thi cấp 7 vẫn còn, liền tính phía HN không thể chịu được Lăng Thanh Vân ở cùng một chỗ với Tang Thi thì cũng không muốn nhìn thấy Lăng Thanh Vân bị bài xích sau đó cách bọn họ càng ngày càng xa. Cô không nên bại lộ vào lúc này. Có lẽ, cô hẳn là nên nghe lời người kia, thừa dịp Lăng Thanh Vân không ở đây, sớm một bước. Tiểu Lạc đột nhiên rơi lệ đầy mặt, trong tình cảnh bị Lăng Thanh Vân dẫn đi mà khóc lớn lên, khiến cho toàn bộ những người đang chờ cô biện bạch hay bùng nổ sững sờ tại chỗ. Này, sao lại biến thành Lăng Thanh Vân bắt nạt con gái rồi? Lăng Thanh Vân nhíu mày, ném Tiểu Lạc xuống đất, dù sao có hắn và Tiểu Công ở đây, Tiểu Lạc tuyệt đối trốn không thoát. Giờ, chủ nhân, tôi muốn ăn tinh hạch. Tôi muốn ăn tinh hạch. Tiểu Công đột nhiên quỳ chân trước xuống đất, nhếch mông lên xoay xoay. Bán manh. Lăng Thanh Vân nhìn Tiểu Công lắc lắc cái mông trước mặt mình, đột nhiên có chút cảm động. Tiểu Công cơ bản không gọi hắn là chủ nhân, hành động làm tổn hại thân phận như vậy cũng sẽ không làm, hiện tại, ngược lại là hủy khuất nó. Lăng Thanh Vân, tinh hạch của cậu chính là cho Kỳ Lân này phải không? Đây là thủy thú Kỳ Lân đúng không? Điềm lãnh hộ chủ nha. Tề Chiến Sơ hai than, hắn không ngại giúp đỡ Lăng Thanh Vân, trực giác nói cho hắn, đi theo Lăng Thanh Vân là một lựa chọn rất tốt. Để anh chê cười rồi Lăng Thanh Vân đột nhiên phát hiện, ở một số thời điểm kỳ thật cái gì cũng không cần nói, liền như lúc này, hắn đã nghe được có người trong đám đông đang thay hắn biện bạch, còn có người hô to xin lỗi hắn. Chủ nhân, tôi muốn tinh hạch. Tinh hạch. Tinh hạch Tang Thi cấp 7 ý. Tiểu công vừa hô vừa mở to mắt sáng rực, nó thật sự muốn tinh hạch. Ngọn lửa vừa rồi tiểu công phun ra đã tắt nhưng cũng hủy sạch tường vây không còn một mảnh. Nay con Kỳ Lân trong truyền thuyết miệng nói tiếng người, lan lộn làm nũng tất nhiên khiến những người tụ tập tại đây sợ hãi than không thôi. Người phía sau không nhìn được tình hình đằng trước, người phía trước giải thích cho bọn họ, xung quanh ồn ào huyên náo. Tao sẽ cho mày. Lăng Thanh Vân lấy ra viên tinh hạch vốn không định đưa Trang Thành ăn. Tinh hạch Tang Thi cấp 7 trong suốt sáng bóng, dưới ánh mặt trời tựa như đang phát sáng, nó to cỡ quả bóng tennis, được Lăng Thanh Vân cầm trên tay, so với bảo thạch xinh đẹp nhất còn hấp dẫn hơn. Rất nhiều người kinh hô, ngay cả Tề Triệt cũng cảm thấy lúc này Lăng Thanh Vân thật sự quá may mắn. Lúc này nói chuyện với Lăng Thanh Vân, hắn chỉ đơn thuần nhìn sắc mặt Lăng Thanh Vân cũng đã biết bên người Lăng Thanh Vật quả thật có Tang Thi tồn tại. Nhưng hắn tin tưởng, những người khác không phải không xác định sao. Ngay cả người phía HN trực tiếp chiếm được tư liệu cũng không dám xác định, thì dân chúng bình thường cũng chỉ đi theo số đông mà thôi. Dưới tình huống này, một con Kỳ Lân biết nói xuất hiện trong mắt mọi người, còn nói như vậy. Ai còn tin Lăng Thanh Vân lấy tinh hạch đi nuôi Tang Thi? Nhưng Tiểu Lạc, cô gái vẫn luôn trầm mặc này tại sao phải làm chuyện như vậy? Tê Triệt thầm thở dài, trên mặt lộ ra biểu tình nghiêm túc, nâng cao âm lượng tăng thêm lợi thế cho Lăng Thanh Vân. Thanh Vân, phía HN tin tưởng cậu không có liên hệ với Tăng Thi, liền tính thật sự có chuyện như vậy, cậu cũng là vì chúng tôi. Hiện tại, cuối cùng chân tướng cũng minh bạch. Sự tồn tại của tiểu công hơi kỳ quái. Lăng Thanh Vân nhất thời không nghĩ ra được từ gì để hình dung, đành phải cười cười. Gần đây tôi cũng nghe thấy một ít đồn đại, nhưng không có người tới hỏi hắn chứng thực. Lăng Thanh Vân biết vô số người âm thầm nói về chuyện này, nhưng đến trước mặt hắn, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ thể hiện trong ánh mắt mà thôi. Rất nhiều người bắt đầu hổ thẹn, Lăng Thanh Vân đối với bọn họ thật sự rất tốt, nhưng bọn họ lại bởi vì một ít lời đồn đãi mà hoài nghi Lăng Thanh Vân. Lăng Thanh Vân, tôi tin tưởng cậu. Đúng rồi, liền tính cậu có liên hệ với Tang Thi cũng khẳng định là vì mọi người. Một phụ nữ rất béo đột nhiên chen ra khỏi đám đông, khàn giọng hét, khiến người khác không thể không bội phục lượng hô hấp của bà. Người phụ nữ này chính là vợ của Thạch Tiểu Khai, bên cạnh bà là một thiếu nữ có chút béo, đúng là con gái Thạch Tiểu Khai, nghe nói, chính hai người bọn họ lập nên Bạch Vân giáo. Lăng Thanh Vân, chúng tôi tin tưởng cậu. Có người kêu lên, sau đó càng nhiều người hô theo, tiếng gọi Lăng Thanh Vân vang lên liên tiếp. Con người luôn có tâm lý bầy đàn, lúc này, đã không còn ai đi nghĩ chuyện phía trước mọi người nói. Lăng Thanh Vân nuôi một tang thi. Sao có khả năng? Lăng Thanh Vân cười cười, hắn còn cầm tinh hoạch trong tay, tinh hoạch này hiện tại dùng để diễn trò, liền tính cho tiểu công thì cũng là lát nữa đưa, dù sao tiểu công cũng không phải tang thi như Trang Thành, nó tuyệt đối không có khả năng đi ăn tinh hoạch. Lúc này, đã có người bắt đầu chụp ảnh, Lăng Thanh Vân tin tưởng, không bao lâu, tin tức nơi này sẽ truyền ra. Phía HN lúc trước giả bộ như không nghe thấy lời đồn kia, như vậy bọn họ khẳng định cũng không muốn cùng mình xé rách mặt. Lúc này, hắn có thực lực cường đại, bên người còn có thủy thú tiểu công, bọn họ sao dám chọc hắn. Rất nhiều thời điểm, có thực lực liền có tiếng nói, một tang thi cấp 6 đã có thể khiến phía HN sức đầu mẹ chán, hắn và tiểu công cộng vào tương đương với hai tang thi cấp 7, ai dám trêu chọc. Liền tính có người đã tin bên cạnh hắn có Trang Thành thì sao? Bọn họ có thể làm gì được hắn? Chỉ sợ bọn họ chỉ có thể lịnh bợ hắn. Lăng Thanh Vân không sợ bọn họ qua cầu rút ván, dù sao hắn còn có không gian. Chỉ cần tinh lọc Trang Thành xong thì không người nào có thể hại bọn họ nữa. Giờ, tiểu công giống một tiếng, đột nhiên bay lên, trên người tản ra ánh sáng vàng đỏ, vô cùng chói mắt. Đứng ở không trung, tin tưởng toàn bộ người ở khu an toàn đều có thể nhìn thấy mình, tiểu công nâng đầu lên, giờ. Chủ nhân, tiểu công bắt được kẻ nói xấu chủ nhân, tiểu công muốn thưởng. Đồ tham ăn. Lăng Thanh Vân cười, ném viên tinh hoạch cấp 7 lên, tiểu công bay lên không trung vừa có thể giúp hắn tẩy trắng tốt hơn, mặt khác. Cũng là để xa xa người khác nhìn không rõ mà giấu viên tinh hoạch đi chứ không phải là ăn. Dù sao, nếu thật sự ăn vào, không chừng Thụy Thú Kỳ Lân liền biến thành Ma Thú Kỳ Lân. Nhìn thấy Lăng Thanh Vân tung viên tinh hoạch lên, Tiểu Lạp lui ở một bên khóc đột nhiên nhảy dựng lên muốn đoạn, tựa như người kia nói, có lẽ chỉ có ăn viên tinh hoạch tàng thi cấp 7 này. Nhưng cho dù Lăng Thanh Vân đã buông cô ra thì vẫn thời khắc chú ý, làm sao có thể để cô làm được. Lập tức nhảy lên, kéo đối phương lại. Nhìn Tiểu Lạp ngã trên mặt đất. Lăng Thanh Vân tất nhiên cũng không bỏ qua ánh mắt phức tạp của đối phương. Vừa rồi không phải cô ta muốn ăn viên tinh hoạch kia chứ? Người vội vàng muốn biến thành tang thi, Lăng Thanh Vân chưa thấy qua bao giờ. Nhưng nay có hắn và tiểu công ở đây, cho dù cô ta có biến thành tang thi cấp 7 thì như thế nào? Chẳng qua là viên tinh hoạch kia có thêm năng lượng của cô ta mà thôi. Mắt thấy tiểu công đã cất kỹ tinh hoạch, Lăng Thanh Vân nhìn về phía Tiểu Lạp, lần này hắn sẽ không nương tay, dùng chút lực liền đánh tan hết năng lượng trên người đối phương. Từ đó về sau, trừ phi hắn dùng lực tín ngưỡng giúp đối phương trị liệu, bằng không Tiểu Lạp không bao giờ có khả năng đạt được sức mạnh siêu việt nữa. Đương nhiên, hắn sẽ không giúp đối phương trị liệu, phía HN cũng tuyệt không bỏ qua cho Tiểu Lạp. Rõ ràng có thể làm một người tiến hóa cấp 3 thực lực tương đương tang thi cấp 4, cố tình. Thanh Vân, Thanh Vân, con thả cô ấy đi. Lăng Thanh Vân cơ bản đã xác định vận mệnh của Tiểu Lạp, Lâm Hiểu Hồng lại đi ra, sắc mặt bà thật không tốt, nhưng lại dị thường kiên định, Thanh Vân. Đều là mẹ không tốt, mẹ không thể tiếp nhận sự thật Trang Thành đã chết, luôn cảm thấy cho dù nó là tang thi lắc lư ở bên ngoài cũng tốt. Còn ở trong nhà nói linh tinh, Tiểu Lạp chỉ nghe đến vài câu liền hiểu lầm Lâm Hiểu Hồng gào khóc nhưng lại đem toàn bộ mọi chuyện đổ lên người Tiểu Lạp. So với con trai mình, Tiểu Lạp được bà rất quý cũng chẳng là cái gì. Mẹ, mẹ đừng tự trách. Mẹ không tự trách. Thanh Vân, mẹ là thương tâm. Thanh Thanh của mẹ a, con không ở đây, có nhiều người liền nói xấu con Lâm Hiểu Hồng khóc lớn lên. Khiến người xung quanh trên mặt tràn đầy tự trách. Hết thảy cuối cùng chấm dứt trong tiếng khóc của Lâm Hiểu Hồng. Tề Triệt mang theo Tiểu Lạp rời khỏi khu an toàn, Đồ Dã đã cho người biên tập lại ảnh chụp thành một đoạn video đính chính cho Lăng Thanh Vân, mà đám người Cố Gia Bảo thì đứng trong sân vây quanh tiểu công ngắm nghía. Đây là chính Kỳ Lân. Kỳ Lân biết nói. Nếu không phải hiện tại mọi người đã bị Lăng Thanh Vân biết bay và Tang Thi làm cho thần kinh thô, nhìn đến con vật như vậy khẳng định sẽ không tin. Tiểu công rất ngoan, đặc biệt là sau khi vợ Trương Nghị làm ra thật nhiều món ngon cho nó ăn thì nó liền tha thứ cho hành vi đáng khinh của đối phương lúc trước vạch hai chân nó ra, thậm chí còn cho phép đối phương sờ vảy trên người mình. Lại nói, tiểu công từ con cún biến thành Kỳ Lân đúng là chuyện thần kỳ còn hơn cả vị xấu biến thành thiên Nga, Lăng Thanh Vân thậm chí không thể hiểu nổi con cún kia làm sao có thể biến thành một Kỳ Lân như vậy. Rốt cuộc đến khi trời tối, mọi người mới tán đi, Lăng Thanh Vân nhìn bức tường bị tiểu công tiêu hủy hiện tại đã được dựng lại, xoa xoa đầu tiểu công, cảm ơn. Hắn nhìn ra được, lúc trước tiểu công hiện thân hoàn toàn là vì giúp hắn. Không cần cảm ơn, tôi là vì đồ ăn ngon. Tiểu công nâng đầu. Mấy ngày nay Lâm Hiểu Hồng làm không ít món ngon cho nó ăn. Lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, mặc kệ là Trang Diệu Tổ, Lâm Hiểu Hồng hay là nó đều cảm thấy bất mãn, ngày hôm qua Lăng Thanh Vân trở về cũng rõ ràng không vui. Đêm qua nó cùng Lâm Hiểu Hồng thương lượng xong mới quyết định hiện ra chân thân giúp đỡ Lăng Thanh Vân, lại không ngờ kế hoạch cản không nổi biến hóa. Hôm nay nó đột nhiên cảm giác được hơi thở trên người cô gái kia không đúng, sợ cô ta xúc phạm tới những người thường ở nơi này, nó rõ ràng xuống tay trước. Dù sao quan sát nhiều ngày như vậy, nó đã sớm có thể xác định đối phương tâm tư không thuần. Kết quả cuối cùng không tồi đúng không? Tiểu công Dương Dương tự đắc nhìn Lâm Hiểu Hồng và Điền Lan bận rộn trong bếp, đợi lát nữa sẽ có một nửa thức ăn thuộc về nó. Thật sự khiến người ta vô cùng chờ mong. Bên này, một nhà Lăng Thanh Vân đang ấm áp ăn cơm, ở chỗ khác đã có không ít người trắng đêm khó ngủ. Phía HN, Tê Triệt tự chủ trương làm việc vốn nên bị trừng phạt nhưng mọi người nhìn Kỳ Lân biết nói biết phun lửa trong video xong lại hoàn toàn không có biện pháp trách cứ Tê Triệt. Tê Triệt cũng là suy nghĩ vì đại cục. Sách lược án binh bất động của chúng ta lúc trước đúng là chính xác, sách lược phủng Lăng Thanh Vân cũng chính xác, hiện tại liền giống như lúc trước, giúp Lăng Thanh Vân và con Kỳ Lân này tuyên truyền đi. Nhưng Trang Thành kia chuyện Tang Thi kia bọn họ cơ bản đã xác định mà. Chúng ta bây giờ còn có thể làm gì? Ai đánh thắng được Lăng Thanh Vân? Húng chi bên người hắn còn có một con vật trong truyền thuyết như vậy. Chuyện này, chờ Tang Thi cấp 7 chết sạch rồi nói sau. Hiện tại, không ai không hận Tang Thi, tất nhiên không ai có thể chịu được một Tang Thi sống tốt, còn được chăm sóc. Nếu Lăng Thanh Vân vẫn lưu trữ Tang Thi kia, hoặc là vĩnh viễn không bị người phát hiện, hoặc là chờ bị toàn bộ người sống bài xích đi. Tỉnh rét, Vương Tuấn Siêu cao mày nhìn video, Kỳ Lân, thế mà là Kỳ Lân. Lăng Thanh Vân sao có thể may mắn như vậy? Gã ghen ti Lăng Thanh Vân. Cũng hận đối phương, rõ ràng ban đầu, là gã đứng ở chỗ cao nhìn xuống Lăng Thanh Vân, vì sao hiện tại Lăng Thanh Vân ngược lại đứng ở chỗ cao nhìn xuống gã. Gã cảm thấy mình sắp điên rồi, chỉ cần Lăng Thanh Vân còn tại, gã liền không lúc nào là không lo lắng, sợ hãi. Tựa hồ, chỉ có Lăng Thanh Vân chết, gã mới có thể bình tĩnh. Lăng Thanh Vân. Bên ngoài khu an toàn thành phố S, cả người Trang Thành giống như hòa vào ánh trăng, móng tay cậu thật dài, vô cùng sắc bén, nhẹ nhàng hoạt động, có thể điêu khắc trên tấm gỗ cứng rắn nhất. Thậm chí là sắt thép. Lúc này, cậu đang vô thức béo béo gọt gọt một khối sắt. Vốn cậu muốn làm một tượng gỗ cho Lăng Thanh Vân, nhưng sau đó sự tình càng ngày càng nhiều. Hơn một tháng vừa rồi vẫn luôn sớm chiều ở chung với Lăng Thanh Vân nên không có cơ hội, mà hiện tại. Nhớ tới ban ngày khi xa xa nhìn thấy tiểu công tản ra ánh sáng chói mắt, cậu với tiếng hoan hô mở hồ chuyển tới từ khu an toàn, cậu biết, sự việc đã được giải quyết. Trong nửa năm này, Lăng Thanh Vân gặp phải bao nhiêu chuyện. Cậu hy vọng có thể cùng đối phương đối mặt với mọi thứ, nhưng thân phận của cậu không cho phép cậu đứng bên cạnh Lăng Thanh Vân. Ký ức khi là Tang Thi cậu cũng có, rất nhiều lần, cậu sợ Lăng Thanh Vân sẽ bỏ mặc mình, cho dù là hiện tại, loại sợ hãi âm ỉ này vẫn còn tồn tại. Cậu bức thiết hy vọng có thể đứng cùng một chỗ với Lăng Thanh Vân, không bao giờ tách ra nữa. Nghĩ đến chuyện hai người ở chung một chỗ, cậu lại nhớ đến khi bốn bề vắng lặng, Lăng Thanh Vân đeo cái bản mặt vô lại không chỉ muốn hôn hôn, thế mà còn đánh chủ ý khác. Ngồi một mình suy nghĩ rất nhiều, mùi tang thi cổ quái xung quanh đã sớm bị cậu xua tan, nhưng đột nhiên, một hơi thở quen thuộc lại đến gần, kèm theo đó là dạ dày có rút đau đớn vì bị thức ăn mỹ vị kích thích. Ở cùng với tình nhân tuyệt đối là một chuyện tuyệt vời, nhưng phải chịu đựng cơn đói khát dạ dày đau thật khiến người khó chịu. Trang Thành đứng lên, âm thầm nuốt nước miếng, sau đó nhìn về phía Lăng Thanh Vân. Thanh Thành. Lăng Thanh Vân cười toét toét, ngay tại vừa rồi, hắn phát hiện công đức lại bắt đầu tăng lên. Không thể không nói. Phía HN hành động rất nhanh. Thanh Vân, sự tình giải quyết rồi sao? Bại lộ tiểu công không sao chứ? Có thể có vấn đề gì? Anh hiện tại căn bản không sợ người khác đối phó mình. Lăng Thanh Vân vẫn rất tự tin với thực lực của mình. Trang Thành tắm dưới ánh trăng nhìn thật mê người, Lăng Thanh Vân vừa định giở trò xấu thì vô tình thấy được trong tay đối phương đang cầm gì đó, đây là cái gì? Không có gì, Trang Thành lúc này mới phát hiện, vừa rồi mình chả nghĩ cái gì thế mà thuận tay điêu khắc xong một khối sắt. Vốn vẫn luôn giấu Lăng Thanh Vân luyện tập, sau khi cậu lên tới cấp 7, thực lực và độ linh hoạt của ngón tay tăng lên rất nhiều, Lăng Thanh Vân học lái trực thăng chỉ trong chốc lát thì một cao thủ như cậu muốn học điêu khắc tự nhiên cũng không khó. Kỳ thật, lúc trước cậu đã có thể khắc ra một Lăng Thanh Vân rất sống động, nhưng cứ cảm thấy thiếu cái gì. Đây không phải anh sao? Lăng Thanh Vân nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy bức tượng sau đó hóa đá. Bức tượng này quả thật chính là hắn, nhưng tại sao lại híp mắt bĩu môi, một bộ mê đắm thế này? Cho dù kia rõ ràng là mặt mình, hắn càng xem càng thấy đáng khinh. Người này thật là Lăng Thanh Vân anh minh thần võ mà không phải ông chú háo sắc từ đầu chạy đến sao? Vừa rồi em không chú ý Trang Thành cũng, trước kia cậu khắc rất nhiều, có Lăng Thanh Vân anh tuấn tiêu sái, cũng có Lăng Thanh Vân đóng giả thời đồng, đủ loại kiểu dáng đều có. Nhưng thật là chưa có cái nào như vậy. Nhưng tại sao những bức tượng trước đây cậu đều cảm thấy thiếu cái gì đó, lần này lại thấy vô cùng tượng hình. Mỗi lần Lăng Thanh Vân khiêu chiến cực hạn dạ dày cậu, đùa giỡn cậu hình như đều là bộ dáng này nhỉ. Lăng Thanh Vân ban đầu còn cảm thấy hình tượng của mình hỏng bét rồi, đột nhiên lại nghĩ đến dù sao bộ dáng này cũng chỉ xuất hiện trước mặt Trang Thành, thế thì có sao. Nhưng Trang Thành đặc biệt điêu khắc cái này, không phải là thích hắn như thế chứ. Thanh Thành, kỳ thật em vẫn rất thích anh hôn em đúng không? Một khi đã như vậy, sao bình thường còn trốn? Anh tránh ra. Đẩy ra Lăng Thanh Vân đang tỏa hương mỹ vị, nhìn khuôn mặt đặc biệt chính trực chân thành chu môi muốn hôn lại đây, Trang Thành cảm thấy hỗn độn. Chẳng qua, trước khi lộn xộn, có lẽ cậu nên thu hồi răng nanh lại đã. Thức ăn ngon lành trước mắt không thể ăn, tình nhân muốn thân thiết cũng không thể thân thiết. Không biết đây có tính là thống khổ ngọt nào không, Trang Thành tin, cậu tình nguyện hai người sống một cuộc sống bình dị cũng không tuyệt không hy vọng giống như hiện tại hoành tráng hào hùng, nhưng ngay cả hôn một cái cũng phải cẩn thận. Mặt khác, chờ cậu khôi phục bình thường, nhất định phải hung hăng cắn Lăng Thanh Vân mấy miếng. Che miệng ức chế cơn thèm ăn, Trang Thành âm thầm thể, không cẩn thận lại bị hôn mấy cái. 393. Chương 91, Tàng thi liên thủ. Công đức lại tăng nhanh, Lăng Thanh Vân cảm thấy nếu công đức có thể trong vòng một ngày tăng đến 100 triệu thì hắn liền viên mãn. Đáng tiếc là nay toàn bộ người sống sót nước Z đại khái cũng chỉ có 100 triệu, mà những người đó không có khả năng ai cũng tín ngưỡng hắn. Nghĩ đến tín ngưỡng, Lăng Thanh Vân có chút trầm mặc. Trước kia, tuy rằng hắn vì công đức mới làm việc tốt giúp người, nhưng trong đó cũng không hề thiếu chân tâm, lúc này, hắn lại càng nguyện ý coi hết thảy là một cuộc giao dịch. Ở bên ngoài cùng Trang Thành một buổi tối, khi Lăng Thanh Vân trở về đối mặt với những người đó, tâm tình đã bình tĩnh trở lại. Thính lực của hắn tốt lắm, mấy hôm trước khi bọn họ nói chuyện về hắn, hắn tất nhiên là nghe được, trong đó có không ít người từng được hắn cứu lại nói chắc như đinh đóng cột rằng hắn nuôi tang thi, có khả năng sẽ hại bọn họ. Trên thực tế, nếu hắn không tiếp nhận toàn bộ khu an toàn này sau khi Vương Tuấn Siêu rời đi thì lúc này làm sao có một khu an toàn thành phố S không thiếu lương thực, cuộc sống ổn định. Còn cả những khu an toàn khác, không thể nói hắn giúp đỡ tất cả các khu an toàn nhưng hắn một đường vòng quanh nước Z, giết nhiều tang thi âm thầm theo dõi người sống trong khu an toàn như vậy. Người được hắn cứu, hộ tống đến khu an toàn lớn cũng phải hơn 10 vạn chứ. Rất nhiều khu an toàn tự phát loại nhỏ đều toàn thể theo hắn rời đến khu an toàn quy mô lớn. Nhưng hắn cũng quả thật không thể trách bọn họ, dù sao còn có càng nhiều người chỉ thông qua tuyên truyền của phía HN mà biết hắn. Hơn nữa, đứng ở góc độ của bọn họ, hắn cũng không hy vọng anh hùng cứu thế xen lẫn với kẻ địch của mình. Nghĩ như vậy, Lăng Thanh Vân liền có thể bình tĩnh đáp lại hết thảy. Sáng sớm ngày hôm sau, có vô số người đi tới khu an toàn thành phố S để tham quan kỳ lân, trong đó đương nhiên cũng có cao tầng của phía HN. Những người này, thời điểm ban đầu hy vọng hắn làm việc cho bọn họ, sau đó bắt đầu phùng hắn, hắn vừa gặp chuyện thì lập tức lãnh đạm, thật đúng là biết nhìn thời thế. Nhưng cái thứ chính trị này, có lẽ chính là vừa cười ôm người khác vừa chửi thầm 18 đời tổ tông người ta trong bụng. Lúc này, tất cả mọi người đều cười với Lăng Thanh Vân, còn cười đến rất chân thành, mỗi người khi nói chuyện với Lăng Thanh Vân đều sẽ nhắc tới tiểu công. Tự nhiên cũng đều khen nó, sau đó tận mắt xem nó. Một đám người tụ tập tại đây, ca ngợi mỗi một bộ phận trên người tiểu công, còn có người nói con kỳ lân này không giống với kỳ lân xuất hiện trên TV, sau đó còn tỏ vẻ mấy nhà sản xuất phim thật yếu kém, không thể hiện được hết phong thái của kỳ lân. Các loại nịnh nọt cứ như không cần tiền mà đập vào người tiểu công cũng vô cùng hưởng thụ. Hừ, điểm khác biệt lớn nhất khẳng định là bản đại nhân có thể nói, còn đặc biệt anh Tuấn. Nó dương dương tự đắc mở miệng. Sau đó lộn một vòng trên không trung, phun một ngọn lửa cực lớn lên trời. Nhìn cái bộ dạng này của nó là muốn một mình cân luôn cả đoàn xiếc phòng. Lăng Thanh Vân nhìn ngọn lửa giữa ban ngày vẫn sáng chói dị thường, nghe được rất nhiều tiếng trẻ con hoan hô, đột nhiên phát hiện tiểu công thật đúng là dễ dụ, vừa khen mấy câu đã phun lửa cho người ta xem. Lâm Hiểu Hồng dùng lương thực người ta vừa đưa tới làm mấy món điểm tâm, tiểu công lập tức dốc cả buồn vào mồm, ăn đến mỹ mãn, sau đó lại bắt đầu liếm chậu khoai tây nghiền to bằng cái mặt. Ban đầu, người ở khu an toàn sống cũng không tốt lắm, nhưng nay nhờ có Lăng Thanh Vân, cho dù mọi người vẫn không tránh được phải chịu đói nhưng cũng không đến nỗi bị đói chết. Nếu không phải Đỗ Giã quyết định tích trữ đại bộ phận lương thực thì phỏng chừng tất cả mọi người đều có thể ăn no sau khi ông Tuấn siêu đi, vụ khoai tây đầu tiên bọn họ gieo trồng đã đến lúc thu hoạch. Tuy cây không khỏe lắm, nhưng bởi vì diện tích gieo trồng lớn nên cũng đủ để ăn. Lăng Thanh Vân cười tủm tỉm nhìn tiểu công ở chỗ đó khoe mẽ, nghe Lâm Hiểu Hồng ở bên cạnh kêu ca mình không biết làm hải sản, không biết xử lý hải sản đông lạnh bên HN đưa tới như thế nào, nhưng hắn một chút cũng không dám thả lỏng. Tang thi tiến hóa nhanh hơn tưởng tượng của hắn nhiều, nay hẳn đã có mấy tang thi cấp 7. Nếu bọn chúng không liên hợp lại thì tốt, nếu bọn chúng bắt tay nhau. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, hy vọng khi đó tiểu công cũng có thể tràn đầy sức sống như vậy. Về phần hải sản, có lẽ phía HN không nghĩ đến điểm này. Rõ ràng rất nhiều người đang bị vây trong cảnh nước sôi lửa bỏng, nhưng đối với người ở thượng tầng, chỉ cần nguyện ý hưởng thụ thì vẫn có thể hưởng thụ những gì tốt nhất. Những ngày kế tiếp đối với Lăng Thanh Vân mà nói là cực kỳ yên bình, bởi vì phía HN vẫn không thể tìm được tung tích những tang thi cấp 7 khác, hắn cũng chỉ có thể tạm thời lưu lại khu an toàn thành phố S mà với hắn, chỉ cần nhìn công đức của mình từ từ tiến gần đến con số 100 triệu cũng là một chuyện khiến người cảm thấy vô cùng sung sướng. Chỉ cần công đức đạt tới 100 triệu, hắn sẽ không còn sợ bất cứ tang thi nào nữa. Vì thế, Lăng Thanh Vân liền dẫn theo tiểu công đi quanh các khu an toàn, hỗ trợ giết tang thi, giúp người chữa bệnh, và quan trọng nhất là đóng giả thầy đồng. Cưỡi trên lưng tiểu công, hai người cùng nhau bay lên, không chỉ tốc độ nhanh mà còn tỏa sáng đẹp mắt, nghe nói, hiện tại rất nhiều người không cúng Quan Âm nữa mà bái hắn. Chẳng qua, có lẽ đợi hết thể điên ổn lại, bọn họ vẫn sẽ đi bái Quan Âm, bởi vì cúng hắn cũng không cầu được con trai. Mấy ngày nay, xem như tất cả mọi người đều rõ ràng Lăng Thanh Vân thích con trai. Nhưng ngay cả như vậy vẫn có vô số cô gái hướng ánh mắt về phía hắn, ngược lại biến hắn thành người nam nữ đều ăn. Giờ anh đã thành người đàn ông độc thân hoàng kim hấp dẫn nhất thế giới rồi nhỉ? Trang Thành nhìn Lăng Thanh Vân, trong mắt cũng tràn đầy thưởng thức, người đàn ông đối diện chính là của cậu. Nhưng vừa nghĩ đến đối phương là của mình, cậu liền không nhịn được chảy nước miếng. Không phải nước miếng hoa si mà là nước miếng vì ngửi được mùi thức ăn thơm ngon nhất. Nhẹ nhàng như chim hồng bay, uyển chuyển như rồng lượn, người đàn ông tự tin tràn đầy cưỡi trên lưng kỳ lân kia có thể hấp dẫn toàn bộ ánh mắt cậu, cũng có thể dẫn ra toàn bộ dục vọng của cậu. Anh quả thật toàn thân tỏa ra kim quang nhưng không phải người đàn ông độc thân nha. Lăng Thanh Vân hôn một cái trên mặt Trang Thành, buổi tối hắn sẽ rút ra thời gian ở bên Trang Thành. Thật sự không phải à? Hiện tại bất luận là nam hay nữ, nghe nói có rất nhiều người có ý với anh đó. Trang Thành cười, không tránh khỏi mang theo chút vị chua, cậu tin tưởng Lăng Thanh Vân, nhưng thật sự rất muốn giấu Lăng Thanh Vân đi, giấu ở nơi chỉ có mình, cậu biết được. Anh chỉ có ý với em thôi. Không cần nghĩ ngợi mà mở miệng. Trong mắt Lăng Thanh Vân lại lóe lên một tia sầu lo. Không biết vì sao, nay rõ ràng thoạt nhìn tình thế rất tốt, nhưng hắn lại thường thường thấy tim đập nhanh, có dự cảm không ổn. Thôi, không chọc anh nữa. Còn chưa có tin tức về tang thi cấp 7 sao? Móng tay Trang Thanh lướt lướt, một Lăng Thanh Vân cưới kỳ lân rất sống động được khắc ra. Không biết vì sao, ngày đó sau khi khắc ra Lăng Thanh Vân đáng khinh, cậu động thủ lần nữa, tượng tạc ra đã hợp ý hơn nhiều. Liền nói lúc này, pho tượng trong tay không chỉ khuôn mặt Lăng Thanh Vân rõ ràng. Tiểu công bên dưới cũng rất sống động, dưới ánh sáng mỏng manh, mỗi một phiến lân giáp đều phản chiếu ánh kim loại. Không có tin tức. Hiện tại phía HN chỉ ước gì sớm một chút tìm được bọn chúng để anh giải quyết. Các nước khác cũng hỗ trợ, nhưng là một chút tin tức cũng không có. Lăng Thanh Vân vừa hy vọng công đức của mình có thể nhanh chóng tăng lên để hắn sớm ngày đạt tới cấp 8, mặt khác lại hy vọng có thể nhanh chóng biết được tin tức về tang thi cấp 7. Không có tin tức cũng là tin tốt. Trang Thanh sao có thể không nhìn ra lo lắng trong lòng Lăng Thanh Vân. Trên thực tế, cậu cũng lo lắng. Nhưng chết cũng chết rồi, còn có cái gì phải sợ. Cậu chỉ cần biết rằng, mình khẳng định sẽ cố gắng để hai người đều sống sót. Cậu còn chờ Lăng Thanh Vân súng thật đạn thật sắc cậu một lần đây. Lăng Thanh Vân còn đang lo lắng về tang thi cấp 7 thì những tang thi cấp 7 lúc này đang tụ tập lại một chỗ, vụ trộm ẩn vào một đảo nhỏ phía nam nước Z. Hòn đảo này trước kia không có người ở, chỉ có lính đóng quân, lúc này cũng thế. Tuy nhiên nhìn đám tàu chiến trôi nổi xung quanh đã có thể chứng minh số lượng quân đội trên đảo tuyệt đối không ít. Ban ngày hôm nay, đồ tiếp tế cho bọn họ vừa mới vận đến, có lương thực có rau dưa, còn có một ít băng ghi hình, lúc này, một đám người đang tụ tập xem băng. Những quân nhân ở hải đảo như họ, bởi vì có thế bắt cá, cho nên lương thực vận chuyển đến không nhiều, mọi người cũng không quá đói bụng, nhưng giải trí thì rất ít, những băng ghi hình này chính là đưa tới cho những người rảnh rỗi xem. Trong lúc bọn họ đang tập trung tinh thần, có ba bóng đen lén lút đến gần. Người đi đầu chính là Tang Thi nước Ý giờ, kẻ thăng lên cấp 7 đầu tiên nhưng bởi vì có Lăng Thanh Vân tồn tại nên thăng cấp xong, gã vẫn cố gắng nhược hóa chính mình. Không ai biết để tìm được hai Tang Thi kia, gã đã mất bao nhiêu công sức. Ngôn ngữ thì không thông, may mà bọn họ còn có thể dùng lực tinh thần miễn cưỡng trao đổi, nhưng mà bản năng của Tang Thi. Khi mới tìm được cô ả người da đen kia, đối phương hỏi cũng không hỏi một tiếng liền nhe nanh giơ vuốt với gã. Gã lập tức chạy trốn, lại bởi vì sợ bị người phát hiện mà không dám bay, vừa chạy vừa cố gắng giải thích, kết quả đối phương chỉ cảm thấy gã đang lừa gạt. Cứ như thế chạy thật nhiều ngày, bởi vì thực lực hai người tương đương nên vẫn không thể phân thắng thua, rốt cuộc, bọn họ lại gặp được một Tang Thi khác. Thời điểm chỉ có hai Tang Thi cấp 7, bọn họ căn bản không thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện, nhưng ba Tang Thi cùng một chỗ, kiềm chế lẫn nhau thì không có ai muốn động thủ trước. Dù sao bọn họ cũng không ngu ngốc, đều rõ ràng sau khi đại chiến, chết một tên, một viên tinh hạch không thể phân, chỉ có thể thuộc về một người. Ai cũng muốn trở thành người chiếm được tiện nghi, cũng không ai muốn trở thành kẻ xui xẻo kia. Ba Tang Thi kiềm chế lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau, mà gã rốt cuộc cũng có cơ hội nói về Lăng Thanh Vân. Lời của Tang Thi cấp 6 lúc trước, gã tin, sau, gã quả thật cũng lặng lẽ tiến vào nước Z, chiếm được một ít tin tức. Có một con người cường đại như vậy tồn tại sao? Đáng tiếc là việc này hai Tang Thi khác không ai tin tưởng. Bọn họ không tin, gã cũng có cách làm cho bọn họ tin. Mấy ngày nay, bọn họ lặng lẽ đi qua rất nhiều nơi, cũng coi như thấy được rất nhiều về Lăng Thanh Vân. Liên nói lúc này, đã không còn là chuyện tin hay không. Nhìn Lăng Thanh Vân trong phim phóng sự một kích giết chết Tang Thi cấp 6, nhìn con kỳ lân diếu võ dương oai và viên tinh hạch cấp 7 bị người kia tung lên, bọn họ ở trong bóng tối hai mặt nhìn nhau, tất cả đều nói không ra lời. Làm sao có thể? Thực lực của Lăng Thanh Vân và kỳ lân kia như thế nào bọn họ không rõ, nhưng hai người kia hợp lực nhất định sẽ rất mạnh. Nếu bọn họ tách ra thì sao? Nếu ba mẹ Lăng Thanh Vân ở trong tay bọn họ thì sao? Hải quân trên đảo căn bản không biết nguy hiểm đang giấu ở bên cạnh bọn họ tụ tập cùng một chỗ, vừa nhìn băng nhìn vừa nói chuyện phiếm, có người còn lấy ra một cái lọ nhỏ đựng rượu, chia sẻ cho mọi người. Mặt thế tới đã hơn nửa năm, con người đã có thể thản nhiên đối mặt với những tai nạn như thế. Hơn nữa, hải quân cũng không giống như lục quân phải tác chiến với Tang Thi, bọn họ chủ yếu chỉ phụ trách bắt cá, khai thác dầu mỏ, sưu tầm đảo nhỏ phụ cận, trên cơ bản chưa từng trực diện chứng kiến sự khủng bố của Tang Thi. Lúc này không khí ngược lại khá thoải mái. Cái tên Lăng Thanh Vân này rất tốt, Thanh Vân không chỉ thẳng tắp mà Lăng còn là bay lên trên. Đúng vậy, vận khí liền tốt hơn, nếu trước kia có người nói với tôi trên đời này có kỳ lân, tôi khẳng định sẽ đánh hắn một trận, hiện tại thì sao cho dù có người nói với tôi Lăng Thanh Vân là thần tiên hạ phàm thì tôi cũng tin. Thế đạo này, nghe nói hoạt động trên đất liền hiện giờ đều là Tang Thi cấp thấp, đợi Lăng Thanh Vân giết sạch Tang Thi cao cấp là có thể bắt đầu chậm rãi thanh lý. Tuy không biết phải thanh lý đến bao giờ, nhưng ít ra còn có hy vọng. Kỳ thật, khi Tang Thi mới xuất hiện, quốc gia cũng nghĩ tới chậm rãi thanh lý, nhưng Tang Thi trong một đêm toát ra, số lượng quân đội không đủ, không những thế dân chúng trong lúc hoảng loạn chỉ biết cản trở, bọn họ hiểu rõ nhưng lại không có biện pháp. Như vậy, có phải là có thể về nhà không? Đột nhiên, có một thanh âm vang lên, sau đó mọi người đều trầm mặc. Về nhà. Hòn đảo nhỏ này cũng không phải nhà của bọn họ, nhưng hiện tại, bọn họ còn có nhà để về sao? Về nhà, hiện tại đã biến thành một chuyện vô cùng xa xỉ. Trong lúc mọi người đang hồi tưởng về người thân không biết ở nơi nào, vài tiếng kêu thảm thiết bỗng liên tiếp vang lên. Không lâu sau đó, cả hòn đảo nhỏ trở thành khu vườn Tang Thi. Lăng Thanh Vân đang minh tưởng, lật ra một ít công pháp để luyện thì đột nhiên nhận được điện thoại Tang Thi cấp 7 xuất hiện. Tang Thi cấp 7 xuất hiện. Nhưng đợi Lăng Thanh Vân đuổi tới hòn đảo kia, một trận hỏa hoạn đã thiêu hủy hết thảy. Dầu mỏ khai thác được bén lửa, cả hòn đảo không còn một ai có thể sống sót, cảm ứng của Tang Thi đối với người sống luôn rất mạnh. Vừa mới đến đảo, Lăng Thanh Vân còn đang nhìn tình hình đống phế tích, đột nhiên lại nhận được điện thoại, vừa rồi chúng tôi cẩn thận nghiên cứu hình ảnh vệ tinh ghi lại, lần này xuất hiện hẳn là không chỉ có một Tang Thi. Không chỉ có một. Chẳng lẽ là hai? Hay là ba? Sắc mặt Lăng Thanh Vân xanh mét, hắn đã sớm nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng khi tin tức Tang Thi cấp 7 liên hợp truyền đến, lại vẫn có chút lo lắng. Theo hắn tính toán, hiện tại trên địa cầu quả thật còn có 3 Tang Thi cấp 7 khác. Nhưng những Tang Thi này đột nhiên xuất hiện mà không giống trước kia, che che giấu giấu, rốt cuộc là vì cái gì? Lăng Thanh Vân nghĩ vậy, đột nhiên tim đập rất nhanh. Lần này hắn một mình tới đây, Trang Thành còn lưu ở bên ngoài khu an toàn thành phố S, Tiểu Công cũng ở đó, nhưng bọn họ chỉ có 2 người, đối phương lại là 3 Tang Thi cấp 7. lập tức xoay người, bỏ mặc trực thăng, Lăng Thanh Vân dùng tốc độ nhanh nhất bay về. 391-3. Chương 92, giao thủ. Trên đảo HN, trong một gian phòng, nơi này có rất nhiều màn hình hiển thị hình ảnh vệ tinh quay chụp được, còn có một số người đang vùi đầu vào máy tính. Mỗi người đều đang bận rộn, tuổi cũng khá trẻ, nhưng có một người làm cho người ta cảm thấy không hợp với nơi này. Ông lão thường đứng về phía Lăng Thanh Vân đang ngồi trên một cái ghế, thở dài một hơi. Ông đã già rồi, về sau chính là thiên hạ của người trẻ tuổi, nhưng sự tình lần này hãy để ông gánh đi. Tao ngộ của quân nhân vùng biển phía Nam khiến ông đau lòng, nhưng bọn người bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, đám tang thi kia tính kế Lăng Thanh Vân, nhưng ông cũng lập tức bày ra một bố cục tính kế tất cả bọn họ. Sau khi Tiểu Lạc bị mang về, bọn họ đã thẩm vấn kỹ đối phương, đương nhiên cũng đào được tất cả những gì cô ta biết, khi nhìn đến bản báo cáo này, ông lại chỉ có thể thở dài. Lúc trước khi nhận được phần tư liệu kia, trên cơ bản ông đã có phỏng đoán về sự tồn tại của Trang Thành, lần này nghe xong lời Tiểu Lạc, chẳng qua cũng chỉ càng thêm tin tưởng mà thôi. Nhưng ông thật không ngờ tới, chuyện này thế mà có sự tham gia của Vương Tuấn Siêu. Ấn tượng của ông đối với Vương Tuấn Siêu vẫn là không tồi, Loạn Thế Cần chính là người có can đảm có mưu lược mà cũng xuống được nặng tay, ngược lại người như Lăng Thanh Vân chỉ thích hợp làm một anh hùng mà thôi. Nhưng, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, người được ông xem trọng sao lại đi làm chuyện hồ đồ như vậy. Xúi dục Tiểu Lạp bắt người nhà Lăng Thanh Vân để đòi tinh hạch tang thi cấp 7, bảo Tiểu Lạp nghĩ cách an viên tinh hạch tang thi cấp 7 kia. Việc này thế mà gã cũng nghĩ ra được. May mắn, Tiểu Lạp không hồ đồ như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn bại lộ chân tướng. Hiện tại, mặc kệ là Tiểu Lạp hay là ông Tuấn Siêu, ông đều không thể để lại, về phần Lăng Thanh Vân. Tinh hạch tang thi là vật tà ác, mấy tháng này bọn họ dùng tinh hạch tang thi làm bao nhiêu thực nghiệm. Mặc kệ là chim bay cá nhảy hay là các loại côn trùng, chỉ cần ăn tinh hạch tang thi thì cũng chỉ có đường chết. Đặc biệt là con người, 100% sẽ biến thành tang thi. Dưới dạng tình huống này, con kỳ lân kia sẽ ăn một viên tinh hạch tang thi cấp 7 sao? Huống chi, con kỳ lân này khi mới xuất hiện chính là bộ dạng cún con, dị thú như vậy, ông trước kia cũng được đến một ít tin tức. Bởi vì sự tồn tại của Lăng Thanh Vân, bởi vì tang thi các nơi tàn sát bừa bãi, những người tiến hóa bị phái đi, trong lúc hỗ trợ bảo vệ khu an toàn cũng phải báo lại tất cả động tĩnh gió thổi cỏ lay, mà trong đó có một con vật kỳ quái màu đỏ. Trên tình báo, con này hành động như gió, chỉ xuất hiện vài lần, nhưng ở những nơi có nó thì luôn có người chuyển nguy thành an. Kỳ lân có sừng, mang phúc trên thân, là con thú điềm lành, càng là con thú thiện lương, làm ít việc thiện cũng là bình thường, nhưng điềm lành như vậy sẽ ăn tinh hạch tang thi sao? Cuối cùng, viên tinh hạch cấp 7 kia hẳn là sẽ vào miệng Trang Thành đi. Trước đó vài ngày, khi lời đồn đại nổi lên bốn phía, ông từng phái người đi điều tra phụ cận thành phố S, lại cho người tiến hóa bắt mấy tang thi cấp 3, đeo lên người bọn chúng một ít trang bị. Kết quả, bọn họ không chỉ tra được một ít dấu vết để lại, hơn nữa, mấy ngày nay, tang thi cấp 3 đều chết hết bị móng vuốt sắc bén cào phá đầu mà chết. Nếu ông đoán đúng, Trang Thành hẳn là đã sớm đạt tới cấp 7, lần này có được một viên tinh hạch tang thi cấp 7 thì càng như hổ thêm cánh. Sớm biết như thế, ông cũng nên học ông Tuấn Siêu. Không, kỳ thật ông không cần học, khi đó nếu có người tiến đến chất vấn, Lăng Thanh Vân khẳng định sẽ nộp lên viên tinh hạch cấp 7 kia để đổi lấy trong sạch phải không? Ông sẽ không giống ông Tuấn Siêu, bảo người khác ăn tinh hạch tang thi để đối nghịch với Lăng Thanh Vân, ông sẽ hủy nó, không để Trang Thành tăng cường thực lực. Ông thưởng thức Lăng Thanh Vân, đối với hắn cũng không có ác ý, nhưng cái người trẻ tuổi này xử trí quá mức cảm tính. Tang thi là tử địch của nhân loại, đây là điều không thể thay đổi. Ngài Vương, căn cứ vào tính toán, hiện tại ba tang thi kia hẳn đã tới gần khu an toàn thành phố S. Một người trẻ tuổi đeo kính đột nhiên đứng lên, nói với ông. Chặt chẽ chú ý tình hình khu an toàn thành phố S, chuẩn bị sẵn sàng đạn đạo đường dài. Nhóm người Tề Triệt đã đến chưa? Ông hỏi. Hết thể đã chuẩn bị đầy đủ, nhóm người Tề Triệt đã đến. Người thanh niên đáp. Thế thì tốt, ông lão gật đầu. Trang Thành kia tuy rằng biến thành tang thi nhưng rõ ràng cũng không xấu. Lần này cậu ta thậm chí có thể nhẫn nhịn không ăn viên tinh hạch tang thi cấp 7 kia. Cảm tình đối với Lăng Thanh Vân cũng là thật phải không? Một tang thi như vậy hẳn là sẽ không cho phép ba tang thi cấp 7 kia làm bị thương người ở khu an toàn thành phố S, làm bị thương ba mẹ cậu ta và bạn bè Lăng Thanh Vân phải không? Dưới tình huống đó, cảm ứng được ba tang thi cấp 7 tới gần, cậu ta khẳng định sẽ xuất hiện nhỉ? Mà ba tang thi cấp 7 kia thì sao? Liên minh của bọn họ có thể không vững chắc, nhưng dưới tình huống này, kết hợp với thực lực của Trang Thành, bọn họ không có khả năng phân ra, tất nhiên sẽ cùng nhau đối phó Trang Thành. Một Lăng Thanh Vân thực lực rất mạnh, một kỳ lân khí thế kinh người, một Trang Thành đã sớm đạt tới cấp 7, bọn họ chống lại ba tang thi hẳn là có thể thắng, nhưng cuối cùng cũng tiện nghi cho Trang Thành. Nhưng nếu để ba tang thi kia trước tiên lưỡng bại câu thương với Trang Thành thì sao? Hết thệ toàn bộ, tinh cầu này cuối cùng sẽ rơi xuống tay tang thi hay là con người chiến thắng, chính là xem kết quả ngày hôm nay. Thật hy vọng, hơn nửa năm rằng có trong ác ngộng, hôm nay có thể tỉnh lại. Ông nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh. 3 giờ sáng ngày 17 tháng 6 năm 2015. Khu an toàn thành phố S, Lăng Thanh Vân vội vàng rời đi, tiểu công thì dính bên người vợ chồng Trang Diệu Tổ, thậm chí còn đuổi đi những người đến xem nó, chỉ trừ lại những người cực kỳ quen thuộc với Lăng Thanh Vân, thuận tiện nhe răng làm mặt ác hù dọa con nuôi của Trang Thành. Đáng tiếc là nghe con không sợ hổ, thằng bé không biết sợ kỳ lân, nhìn thấy một con vật to lớn đỏ rực bên cạnh kêu lên kêu xuống nhe răng trợn mắt, nó cười đến vô cùng vui vẻ. Vì thế, hành vi vốn bởi vì ghen tị mà hù dọa con nuôi người khác liền biến thành đùa người ta cười, thậm chí, con gái đã biết ngồi của Trương Nghị còn giơ hai tay về phía nó. Hừ! Tiểu công rốt cuộc không chịu làm xếp nữa, nó ngồi xuống, lát sau, lại không ít người từ bên ngoài đi vào. Tề Triệt, sao anh lại tới đây? Lần trước Tề Triệt giúp đỡ Lăng Thanh Vân, Cố Gia Bảo liền coi hắn như người của mình, lúc này cũng tự nhiên ra đón. Cấp trên bảo tôi dẫn một ít người tiến hóa cấp 3 đến trao đổi tâm đắc khi tu luyện với Lăng Thanh Vân. Tê Triệt cười, đối với mệnh lệnh đột ngột này của cấp trên, hắn vẫn thấy nghi hoặc, nhưng hắn cũng quả thật hy vọng có thể đến khu an toàn thành phố S, mặc kệ là nhìn Lăng Thanh Vân hay nhìn con kỳ lân thì cũng tốt hơn đứng ở HN nhìn một đám lao giả. Ôi, anh đã cấp 3 rồi, tôi mới có cấp 2, tôi ngược lại muốn trao đổi tâm đắc tu luyện với anh đây. Cố Gia Bảo cười tủm tỉm nói. Cấp 2 thăng lên cấp 3. Quan trọng nhất vẫn là tích lũy. Tề Triệt nhìn ra được đối phương không phải nói đùa, lập tức nghiêm túc giải thích, mà những người tiến hóa khác, tránh không được bắt đầu chỉ trỏ tiểu công, bọn họ đa số mới chỉ nhìn thấy tiểu công qua video. Giờ, tiểu công hướng về phía những người này giống một tiếng, khiến bọn sợ tới mức rút lui vài bước, cũng khiến hai đứa nhỏ vẫn luôn nhìn nó cười khanh khách. Thấy thế, tiểu công không tránh khỏi có chút đắc ý, nó đứng lên phun lửa. Muốn khiến hai khán giả nhỏ tuổi cười thêm mấy tiếng, lúc này nó ngược lại đã quên một chút thù hận nhỏ giữa mình và Trang Thành. Nhóm người tiến hóa hưng phấn nhìn tiểu công biểu diễn, kích động không thôi, tiểu công lại đột nhiên nhìn về phía nam có nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm như một cái lưới lớn bao phủ khắp người tiểu công, nó đề phòng nhìn về phía nam, lại nhìn những người thường bên cạnh, mỗi chiếc vảy trên người tựa như dựng thẳng hết lên. Phía nam khu an toàn thành phố S, trên cánh đồng hoang rộng lớn, ba thân ảnh đang bay nhanh về phương bắc, tốc độ bọn chúng rất nhanh. Người thường phỏng chừng cũng không thể nhìn thấy thân ảnh bọn chúng di động. Mà ba thân ảnh này chính là ba tang thi cấp 7 hướng về khu an toàn thành phố S. Sau khi giết người trên đảo nhỏ, bọn chúng liền che giấu hành tung, đi về phía khu an toàn thành phố S. Lại nói tiếp, bọn chúng từng nghĩ đến chuyện ở lại trên đảo chờ Lăng Thanh Vân tới, nhưng thứ nhất bọn chúng không xác định được Lăng Thanh Vân sẽ tới một mình hay là có thêm con kỳ lân kia nữa. Thứ hai, lưu lại đảo nhỏ kia, bọn chúng cũng sợ có đạn đạo tập kích. Nhưng khu an toàn thành phố S thì khác. Nơi đó có rất nhiều người, có thể khiến quốc gia cô kỵ không dám phóng đạn đạo, nơi đó cũng có ba mẹ và bạn bè của Lăng Thanh Vân. Vận khí tốt, bọn chúng có thể giết chết một trong hai kẻ địch, vận khí không tốt, bọn chúng cũng có thể bắt một ít con tin khiến Lăng Thanh Vân ném chuột sợ vỡ đồ. Nhưng ba người bọn chúng đều là tang thi, lên tới cấp 7, có được trí nhờ chuyển thừa thì đều rõ ràng, trong số bọn chúng chỉ có thể có một người sống sót, cho nên dù là đang chạy thì cũng vẫn cố gắng đề phòng kẻ khác. Dù sao mỗi người đều muốn trở thành người sống đến cuối cùng. Một đường đi đến không gặp phải cái gì nguy hiểm, tất nhiên cũng không có người ngu ngốc phá vỡ cân bằng, nhưng hết thảy đều thay đổi khi đến gần khu an toàn thành phố S. Tang thi. Một tang thi cấp 7. Ngoại trừ bọn chúng, thế mà còn có một tang thi cấp 7 khác. Sao có thể? Tang thi cấp 7 này thế nhưng lưu lại ở phụ cận khu an toàn thành phố S. Hay là Lăng Thanh Vân thật sự nuôi một tang thi? Ba người cùng dừng lại, đề phòng nhìn phía trước. Mà ở cách đó không xa, một tang thi toàn thân cao thấp bọc kín mít từ một tòa nhà nhảy ra. Trang Thành bên trong mặc chiến phục Lăng Thanh Vân đưa, đội mũ bảo hiểm, bên ngoài mặc thêm quần áo, kiên quyết không để mặt mình lộ ra. Lúc này, ba tang thi đối diện có thể nhìn ra căn cứ xác minh thân phận của cậu cũng chỉ là đôi móng tay hoàn toàn thò ra ngoài mà thôi. Vốn chuyện Lăng Thanh Vân vội vàng rời đi là cậu hoàn toàn không biết, nhưng vừa rồi đột nhiên cảm ứng được ba đồng loại cường đại tới gần, cậu liền hiểu. Ba chọn một. Không cần nghĩ cũng biết cậu nhất định sẽ thua. Nếu khu an toàn thành phố S không có ba mẹ mình và bạn bè của Lăng Thanh Vân, cậu khẳng định sẽ lựa chọn tránh xa, nhưng hiện tại lại hoàn toàn không thể trốn tránh. Cho nên, cậu đi ra, xuất hiện trước mặt ba tang thi. Ba tang thi, một da đen, hai da vàng, liếc mắt một cái liền biết không phải người nước Z. Biết rõ tình thế không tốt, Trang Thành không ra tay, ba tang thi kia nhìn nhau, thế mà cũng không ra tay. Một lát sau Trang Thành nhận được một đạo lực tinh thần thân thiện. Trang Thành sửng sốt, cậu vẫn luôn ở cùng với Lăng Thanh Vân, cố gắng học tập nói chuyện, lại chưa từng chú ý cách trao đổi của Tăng Thi, lúc này, nhất thời có chút giật mình, nhưng lực tinh thần của cậu rất cao, lại biết mình đánh không lại đối phương, biện pháp tốt nhất chính là kéo dài, cho nên rất nhanh, một đạo lực tinh thần cũng đầy thiện ý được cậu bắn trở lại. Ba Tăng Thi kia nhận được thiện ý của cậu, lập tức đi về phía khu an toàn thành phố S, cậu lại ngăn trước mặt bọn họ. Mày làm gì đấy? Trang Thành đột nhiên nghe được một thanh âm, tự dưng lại hiểu được ý tứ trong đó, giống như, đây cũng do trí nhớ truyền thừa mang lại. Nơi đó có người nhà tao. Trang Thành hít sâu một hơi, mở miệng. Bọn tao không thương tổn người khác, chỉ đối phó Lăng Thanh Vân. Ba Tang Thi kêu biết thời gian cấp bách, nếu Lăng Thanh Vân trở lại, khả năng bọn chúng gặp phải nguy hiểm liền lớn hơn. Trang Thành cũng cảm nhận được bọn chúng vội vàng, nhưng chỉ có thể hết sức kéo dài, tao không tin. Có cái gì mà không tin? Nữ Tang Thi da đen kia cả giận nói, đúng lúc này, phía khu an toàn chuyển ra một cỗ khí thế cuồn cuộn. Khí thế kia không thua bất cứ Tang Thi nào ở đây, nhưng cũng không vượt qua, chỉ là cỗ chính khí trong đó khiến cho bốn Tang Thi đều cảm thấy không thoải mái. Đó là hơi thở của Tiểu Công, nhưng không có Lăng Thanh Vân. Trang Thành nghĩ một chút liền biết Lăng Thanh Vân khẳng định đang bởi vì chuyện gì mà không ở khu an toàn, dưới tình huống này, cậu nhất định phải ngăn cản ba Tang Thi này mới được. Trang Thành không nói lời nào, ba Tang Thi kia đều nóng nảy, lướt qua Trang Thành muốn đi về phía khu an toàn. Tuy bọn họ thực lực cường đại, nhưng lúc này vẫn sợ hãi một số loại vũ khí của con người, cho nên hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng. Dưới tình huống này, tất nhiên không muốn bị một đồng loại như vậy đeo bám, cũng không muốn trở thành kẻ địch của cậu. Đợi đã. Trang Thành lần thứ ba ngăn ở trước mặt bọn chúng. Muốn chết à? Nữ Tang Thi kia vung móng vuốt về phía Trang Thành, bước cậu lui ra xong liền nhằm về phía khu an toàn thành phố S. Trang Thành cũng không nói nhiều lập tức ngăn cản hai Tang Thi đằng sau. Mày là Tang Thi Lăng Thanh Vân ôi. Tang Thi nước Ý giờ hỏi, tình huống hiện tại quá rõ ràng rồi. Trang Thành không nói gì, bởi vì cậu không thể phân tâm, lấy một chọi hai, cậu căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng lúc này, một Tang Thi khác lại thoát thân mà ra, hướng về phía khu an toàn thành phố S, nhưng gã vừa động đã bị Trang Thành và Tang Thi đang giao chiến với Trang Thành cản lại. Dù sao, kẻ lưu lại rất có khả năng sẽ chết dưới tay Trang Thành, nhưng hai người cùng lưu lại thì sẽ khác. Ai cũng không muốn trở thành người lưu lại đánh nhau với Trang Thành. Không được mấy chiêu, cánh tay Trang Thành đã bị cào thương, mà nữ Tang Thi kia lúc này đã quay lại. À ta không đốc, nếu ba người bọn họ cùng nhau tiến vào khu an toàn thành phố S, như vậy sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu một mình ả qua, bên kia có người tiến hóa, còn có một con kỳ lân, chết ở đó thì không có lời. Ba Tang Thi ý tưởng giống nhau, mặc kệ là lưu lại hay đi tới khu an toàn thành phố S, một người khẳng định càng dễ gặp phải nguy hiểm, cho nên tất cả đều không muốn một mình. Nó giúp đỡ Lăng Thanh Vân, giết nó là xong. Tang Thi nước Y giờ lập tức mở miệng, trong ba người, gã là người cẩn thận nhất. Hai Tang Thi kia tuy rằng rất chướng mắt sự cẩn thận của gã nhưng cũng biết gã nói đúng, lập tức công kích hung hiểm hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, Trang Thành hoàn toàn đứng ở thế yếu. 3-90-23 Chương 93, Quyết Chiến, Thượng. Đối với ba Tang Thi cấp 7 kia mà nói, bọn chúng đi tới khu an toàn thành phố S là để làm suy yếu thực lực của Lăng Thanh Vân. Một khi đã như vậy, dù là đối phó con kỳ lần kia hay là giết Tang Thi giúp đỡ con người này đều là lựa chọn đúng đắn. Nhưng mà giết Tang Thi này xong, tinh hạch của cậu liền không biết phân thế nào. Nghĩ như vậy, ba Tang Thi đều không muốn xông lên đầu. Bởi vì đối phương kiêng kỵ lẫn nhau, trong khoảng thời gian ngắn, Trang Thành ngược lại có thể chống đỡ được, nhưng cho dù là như thế, một thoáng chốc, cậu lại bị cào thương. Mắt thấy mình sắp không trụ được nữa, Trang Thành tìm phương hướng nghĩ cách phá vây, nhưng nữ Tang Thi kia thân thể bốn éo liền xoay đến phía trước Trang Thành. Tốc độ Trang Thành rất nhanh, lập tức tấn công về phía mặt đối phương, nữ Tang Thi nhanh chóng né tránh công kích, nhưng cũng có một Tang Thi khác nhào tới, cào rách lưng áo Trang Thành. Nhìn thấy cảnh đó, nữ Tang Thi cũng một ngụm cắn hướng cổ Trang Thành, miệng ả mở rất lớn, đó là độ rộng mà con người không có khả năng làm được. Trang Thành cũng không né tránh, dùng chính bả vai mình nên đón răng nanh của ả, sau đó móng vuốt lập tức chụp lấy ngực đối phương. Đúng lúc này, một tiếng gầm đột nhiên vang lên, Tiểu Công chạy tới. Sau khi nhận thấy hơi thở của bà Tang Thi cấp 7 kia, bởi vì mục tiêu của đối phương thật có thể là ba mẹ Trang Thành cho nên nó cũng không dám làm gì, tiếp đó lại phát hiện hai trong số đó chống lại Trang Thành, một chạy về phía khu an toàn thành phố S, nó ngược lại bay lên không trung định nên chiến, không ngờ đối phương lại nhanh chóng lùi về. Bà Tang Thi cấp 7 đối chọi một mình Trang Thành, nghĩ cũng biết Trang Thành khẳng định không thắng được, nếu Trang Thành xảy ra chuyện, Lăng Thanh Vân nhất định sẽ đánh chết nó. Nghĩ thế, Tiểu Công không dám trì hoãn, trực tiếp bay về phía kia. Tiểu Công đột nhiên rời đi, những người tiến hóa bao gồm cả Tề Triệt đều thấy khó hiểu. Đúng lúc này, tiếng cảnh báo của khu an toàn thành phố S vang lên. Tuy trang thành ngăn ba tang thi cấp 7 kia ở nơi cách xa khu an toàn thành phố S, nhưng bọn họ đánh nhau động tĩnh không nhỏ, phía HN lại chặt chẽ chú ý tình hình bên này, đương nhiên cũng phát hiện. Hay tin có mấy tang thi cấp 7 đang đánh nhau ở phụ cận, lại nhận được hình ảnh truyền đến thông qua mạng vệ tinh, độ ra đánh vang tiếng chuông cảnh báo, đồng thời một đám mệnh lệnh được ban xuống. Tang thi đã biết bay, trong lúc đánh nhau không khỏi sẽ bay lên để né tránh, qua lại lại, chiến trường cũng chậm rãi rời lên không trung. Có tiểu công gia nhập, trang thành ngược lại thoải mái hơn một chút, nhưng lấy 2 địch 3, bọn họ vẫn ở thế yếu. Nếu không phải ba tang thi kia không một lòng xuất hết toàn lực, chỉ sợ hai người bọn họ lúc này đã bị thương nặng. Gầm. Tiểu công phẫn nộ giống lên một tiếng, vừa rồi một tang thi cào rớt một miếng vảy của nó. May mà nó phản ứng nhanh nên không bị thương đến da thịt, độc tính trên móng vuốt tang thi cho dù không thể biến nó thành tang thi nhưng cũng sẽ làm nó trọng thương. Trong lúc kinh hãi, tiểu công lập tức phun lửa về phía tang thi kia nhưng đối phương lách người né tránh, chỉ có quần áo bị thiêu. Tang thi kia mang theo quần áo đang cháy, thân hình chợt lóe liền đổi vị trí với tang thi đang đánh với Trang Thành. Hiện tại, bọn chúng đã nhìn ra con kỳ lân này thực lực cũng chỉ tương đương bọn chúng thay phiên lẫn nhau, một người ngăn lại kỳ lân, hai người khác công kích Trang Thành. Ngắn ngủn hơn 10 phút, trên người Trang Thành lại có thêm mấy vết thương. Cho dù tang thi không thể đổ máu cũng không có cảm giác đau, nhưng cậu rõ ràng cảm thấy mình sắp chịu không nổi. Nhưng cậu không thể để ba tang thi này đi vào khu an toàn thành phố S, tuyệt đối không được. Tiểu công thấy ba tang thi kia thay phiên nhau ngăn cản mình, lại tập trung công kích Trang Thành, ánh mắt đều đỏ lên như màu vảy của nó. Trang Thành bị thương càng ngày càng nhiều, Lăng Thanh Vân vẫn không thấy tăm hơi, tiểu công càng thêm căng thẳng không chịu được, giờ phải làm sao? Thực lực của bọn họ căn bản so ra kém ba tang thi cấp 7 kia. Nhưng mà, tinh hạch. Lúc trước Lăng Thanh Vân cho nó viên tinh hạch kia, nó muốn dùng để thăng cấp không gian. Nhưng một viên tinh hạch cấp 7 cũng không thể khiến không gian một lần thăng cấp đến trình độ đủ để giải phóng. Hơn nữa, công đức của Lăng Thanh Vân cũng phải đạt đến 100 triệu. Vì thế, sau khi suy xét xong, bọn họ cũng không lập tức dùng tinh hạch để thăng cấp. Nhưng nếu tinh hạch đã tới tay, tiểu công tự nhiên sẽ không trả lại cho Lăng Thanh Vân. Cho nên lúc này, viên tinh hạch cấp 7 kia đang ở trong tay nó. Nó có phương pháp bảo tồn tinh hạch, Lăng Thanh Vân vốn cũng không phản đối. Hiện tại, ngược lại có cách. So sánh với tử vong thì một chút tác dụng phụ mà tinh hạch có thể mang lại cũng không tính là gì nhỉ. Tiểu công hạ quyết tâm, dùng hết toàn lực bắt đầu phun lửa, hỏa diễm ở không trung dị thường sáng chói, liền tính là người xa xa ở khu an toàn thành phố S cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngọn lửa này đốt trọi cánh tay một tang thi cấp 7, cũng làm cho bọn chúng rút lui vài bước. Thừa cơ hội này, tiểu công thần sắc có chút hề vài lẹn đến bên người Trang Thành. Sau đó, một viên tinh hạch liền xuất hiện trong tay Trang Thành. Dù là người dùng vệ tinh để quan sát tình hình nơi này hay là người ở khu an toàn thành phố S cách đó không xa đều không nhìn thấy cảnh này, nhưng ba tang thi cấp 7 đang chiến đấu với bọn họ lại có thể thấy rõ ràng. Tinh hạch cấp 7. Bọn họ thế mà còn có một viên tinh hạch cấp 7. Chẳng trách thực lực Trang Thành cũng chỉ tương đương bọn chúng, thì ra cậu chưa ăn viên tinh hạch cấp 7 kia. Cậu ta ngốc sao? Thế mà không ăn viên tinh hạch đó. Suy nghĩ này lóe lên trong đầu ba tang thi cấp 7, sau đó... Ba người đồng thời tiến lên cướp đoạt. Tiểu công bởi vì vừa rồi phun lửa mà kiệt sức, nhưng lúc này vẫn tiến lên chặn lại. Giây tiếp theo, Trang Thành cũng lại đây. Cậu đã ăn viên tinh hạch cấp 7 kia. Vừa rồi khi tiểu công cho cậu, cậu liền biết ý tứ của đối phương. Nếu Lăng Thanh Vân ở đây, cậu thế nào cũng sẽ không ăn, nhưng cậu còn phải ngăn cản ba tang thi cấp 7 này, còn phải đợi Lăng Thanh Vân trở về. Trang Thành và tiểu công cùng nhau đối chiến ba tang thi cấp 7. Ở khu an toàn thành phố S cách đó không xa cũng có càng nhiều người tới trên tường thành xem tình hình chiến đấu. Bọn họ là người thường, không nhìn được rõ cảnh tượng chiến đấu, nhưng trên bầu trời kia ngẫu nhiên bùng nổ hỏa diễm cũng dị thường bắt mắt. Nuốt xuống tinh hạch tang thi cấp 7 không khiến Trang Thành thăng cấp, nhưng lại khiến thực lực cậu gia tăng, nếu không dùng nó trong lúc nguy cấp, với tình hình này, bọn họ chiến đấu cũng không qua được nửa giờ. Nửa giờ. Nơi đánh nhau cách khu an toàn thành phố S không gần nhưng cũng không xa. Đạn đạo uy lực nhỏ không giết được tang thi cấp 7, đạn đạo uy lực lớn thì sẽ làm dân chúng bị thương. Hơn nữa, căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, tang thi cũng có thể né tránh đạn đạo. Ánh mắt Lăng Thanh Vân không tồi, nhưng thế sự vô thường. Phía HN, ông lão họ Vương kia thở dài thườn thượt, ngay vừa rồi ông đã gọi điện cho Lăng Thanh Vân. Hiện tại, Lăng Thanh Vân đang gấp gáp trở về rồi, dù sao hắn cũng không đốc. Chuyện ông làm không gây thất vọng cho những người dãy rủa muốn sống dưới công kích của tang thi, nhưng có lẽ thật xin lỗi Lăng Thanh Vân. Nhưng mặc kệ thế nào, ông tuyệt đối không thể để tang thi cấp bậc cao như vậy sống sót. Nếu Lăng Thanh Vân thật sự bất mãn với hành vi của ông, cuối cùng, ông đền mạng cho Trang Thành kia là được. Ông lại nhìn tình hình, hít sâu một hơi nhắm mắt lại, hết thể kế tiếp phòng trường phải dùng thực lực để nói chuyện chứ không phải dựa vào mưu kế của ông. Lăng Thanh Vân đến. Người trẻ tuổi đeo kính đột nhiên thốt lên, cậu ta nhìn thấy một vầng sáng vàng lóng lánh vọt thẳng tới chiến trường. Tốc độ của Lăng Thanh Vân so với Tang Thi kia nhanh hơn rất nhiều, bọn họ vừa gọi điện cho đối phương không bao lâu thì hắn đã tới rồi. Đáng tiếc, khi bọn họ gọi điện cho hắn, kỳ thật Trang Thành và ba Tang Thi cấp 7 kia đã bắt đầu chiến đấu. Nhanh như vậy. Ông lão mở to mắt, có chút kinh ngạc. Chúng ta thiếu chút nữa thì không thể bắt được thân ảnh của anh ta. Người trẻ tuổi thầm than một tiếng, cảm thấy bội phục không thôi. Từ đảo phía nam đi tới khu an toàn thành phố S thế mà chỉ mất 3 phút 27 giây. Trang Thành kia vận khí tốt thật, ông lão thở dài, ông không nghĩ tới tốc độ của Lăng Thanh Vân lại nhanh như vậy, cũng không ngờ Trang Thành rõ ràng sắp chết thế mà còn có thể kiên trì đến bây giờ. Ngài Vương, hiện tại chính là đại quyết chiến. Người trẻ tuổi kia nhìn tình hình, nói. Bọn họ tính toán thật lâu, tính đi tính lại, trừ bỏ Tang Thi cấp 7 đã chết đi, toàn thế giới cũng chỉ còn 4 Tang Thi cấp 7. Hiện tại, bọn chúng đều tụ tập lại với nhau, quả thật chính là một trận đại quyết chiến. Quyết chiến A, ông Vương thở dài, chặt chẽ chú ý động tĩnh khắp nơi, quyết không cho phép thế lực khác ra tay một mình. Tuy rằng dân cư 10 phần còn một, nhưng vũ khí vẫn còn, ông sẽ không để người của thế lực khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vâng. Người nước Z bọn họ không muốn để đất đai nước mình bị đạn đạo hoanh tạc, không muốn người khu an toàn thành phố S bởi vậy mà chết, nhưng người nước khác thì sẽ không cố kỵ như vậy. Liên nói đạn hạt nhân, mặc dù có phóng xạ, nhưng lúc trước đạn hạt nhân nước E giờ bạo tạc, bị thương cũng chỉ là dân chúng nước họ, hiện tại. Thành Thành. Khi Lăng Thanh Vân rốt cuộc đuổi tới liền nhìn thấy Trang Thành cả người chồng chất vết thương. Phẫn nộ vô cùng, Lăng Thanh Vân lập tức gia nhập cuộc chiến. Nguyên bản, hắn vẫn nghĩ trận chiến này có thể thắng, nhưng hiện tại, công đức của hắn còn chưa đạt tới 100 triệu, cuộc chiến lại tới đột ngột như thế. Phát hiện tiểu công rất mệt mỏi, Trang Thành tuy bị thương không ít nhưng tinh thần rất tốt, Lăng Thanh Vân vừa nghĩ liền biết Trang Thành sợ là đã ăn viên tinh hoạch cấp 7 kia. Trang Thành nguyên bản đã đáp ứng hắn sẽ không ăn, hiện tại lại ăn, có thể hiểu tình hình lúc đó có bao nhiêu nguy cấp. Lăng Thanh Vân không dám nghĩ nhiều, ngăn ở phía trước Trang Thành và tiểu công, gậy nanh sói được lực tính ngưỡng bao quanh đánh về phía ba Tang Thi cấp 7, mỗi chiêu đều công kích điểm yếu của đối phương. Vốn ba Tang Thi kia cũng không định liều mạng, thậm chí còn đề phòng lẫn nhau, nhưng hết thể liền hoàn toàn thay đổi khi Lăng Thanh Vân xuất hiện. Tại thời điểm gặp phải nguy hiểm tới sinh mệnh, bọn họ liền đoàn kết lại. Lăng Thanh Vân trong hơn nửa năm nay trên cơ bản mỗi ngày đều chiến đấu, kinh nghiệm phong phú, còn kinh nghiệm chiến đấu của Trang Thành thì kém xa so với ba Tang Thi cấp 7 kia. Mà tiểu công, mấy lần phun lửa lúc nãy đã hao tổn không ít thực lực của nó, hơn nữa, nó vẫn luôn cố gắng né tránh móng vuốt với răng nanh của Tang Thi. Luận về lực chiến thì ngay cả Trang Thành cũng không bằng. 3-3, vừa lúc ngang tay. Thời gian cứ như vậy từng phút từng giây trôi qua, gần nơi bọn họ đánh nhau bắt đầu có máy bay chiến đấu lượn qua lượn lại, trận chiến này hẳn đã kinh động rất nhiều người. Lăng Thanh Vân hẳn là phải lo lắng Trang Thành bị những người chú ý trận chiến này phát hiện, nhưng hiện tại, hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ nữa. Trong đầu chỉ có một ý niệm là phải giết ba Tang Thi cấp 7 đối diện. Mà suy nghĩ của ba Tang Thi cấp 7 kia cũng giống nhau. Hiện tại, bọn chúng biết rõ, một khi một trong ba người chết, hai người còn lại có bỏ chạy cũng không xong. Hơn nữa, máy bay chiến đấu ở xung quanh cũng gây áp lực lớn cho bọn chúng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, mang ý nghĩa phải chết, bọn chúng buộc phát ra sức chiến đấu không thể khinh thường. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Dưới sự cố ý của ba Tang Thi kia, chiến trường chuyển qua phía trên khu an toàn thành phố S, thời gian cũng kéo càng ngày càng lâu, từ buổi sáng đánh tới chiều, người theo dõi trận chiến này cũng càng ngày càng nhiều. Các nơi trên thế giới gần như tất cả mọi người đều đang xem trận đấu này, mà người ở khu an toàn thành phố S, tất cả đã tụ tập lại cùng nhau, lẳng lặng nhìn lên trời. Mà cách đó không xa, trên mặt đất phân tán sắc một máy bay chiến đấu. Liên tính trận chiến này tiến hành ở không trung phát ra đủ loại ánh sáng như thần linh đang xung đột, nhưng vẫn có người phóng đạn đạo về phía những tang thi này. Đáng tiếc, xung quanh chiến trường tựa như xuất hiện vô số luồng xoáy khí, đạn đạo chưa tới gần đã bị cuốn đi. Hơn nữa một máy bay chiến đấu ở quá gần cũng bị nhanh chóng cuốn rơi. Nhưng cũng nhờ chiếc máy bay này khiến những người khác ngược lại không dám sáp nhập vào trận chiến này nữa. Thật sự có một tang thi giúp đỡ Lăng Thanh Vân, tang thi kia có phải Trang Thành không? Nghi vấn như vậy hẳn là đều tồn tại trong lòng mỗi người, nhưng thấy được chàng chiến đấu trên không kia, nhìn một máy bay chiến đấu chẳng qua mới tới gần đã bị tan xác, nhìn đạn đạo loại nhỏ căn bản không tiếp cận được mấy người kia. Tất cả mọi người đều không còn tâm tình đi đoán thân phận lai lịch Tang Thi đi theo Lăng Thanh Vân nữa. Nếu Lăng Thanh Vân thắng, ít nhất hắn còn là con người, nếu ba Tang Thi kia thắng, con người còn đường sống sao? Lúc này, mặc kệ là ai cũng đều hy vọng Lăng Thanh Vân có thể thắng. Nhưng đồng thời bọn họ cũng thấy thất vọng, vì sao Lăng Thanh Vân lại hợp tác với một tang thi? Đó là tang thi. Tang thi ăn thịt người. Cuộc chiến bắt đầu từ buổi sáng vẫn liên tục đến khi màn đêm buông xuống, từ khi Lăng Thanh Vân xuất hiện, tiểu công liền không phun lửa nữa, hiện tại, nó rốt cuộc cũng tích tụ đủ sức mạnh. Tang thi nước Y giờ đã sớm phát hiện, trong ba người, sức chiến đấu của tiểu công là yếu nhất, cho nên gã tất nhiên sẽ chọn quả hồng mềm mà bóp. Thân mình lóe lên, móng vuốt cào về phía mắt tiểu công, mắt thấy sắp cào trúng, trên mặt gã lộ ra tươi cười đắc ý, lại không ngờ hỏa diễm vô tận liền đập vào mặt. Trước đó thật lâu tiểu công đều không phun lửa, gã thế mà quên mất điểm này. Chỉ kém một chút như vậy, bị ngọn lửa thiêu đốt phải nhắm hai mắt lại, gã đột nhiên cảm thấy đầu đau đớn, sau đó liền mất đi trí giác. Tiểu công lại hiểu xỉu, nhưng hai tang thi khác cũng không dám coi nhẹ nó nữa, mà Lăng Thanh Vân vừa giết chết một tang thi cấp 7 xong, lập tức rời mục tiêu đến hai tang thi còn lại. Kết cục cuộc chiến đã định. 3-90-33. Chương 94, quyết chiến, hạ. Kịch chiến gần một ngày khiến Trang Thành cực kỳ mỏi mệt, nhưng khi một đối thủ bị giết, Lăng Thanh Vân móc ra tinh hoạch, thời điểm cảm ứng được tinh hoạch, tinh thần của cậu lại nâng cao. Không chỉ cậu, hai tang thi cấp 7 kia hai mắt cũng sáng quắc. Nhưng bọn chúng biết, lúc này quan trọng hơn cả chính là tính mạng của mình, lập tức không nói hai lời, chia nhau chạy trốn về hai hướng khác nhau. Trang Thành cưỡng chế dục vọng trong lòng đối với viên tinh hoạch tang thi cấp 7 kia, cùng tiểu công đuổi theo một tên. Móng vuốt của tiểu công rất lợi hại, vảy trên người cũng cứng rắn, chỉ cần cẩn thận một chút, không bị tang thi cào rơi vậy thì nó cũng sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Nhưng một ngày chiến đấu, nó đã bị rất mất mấy miếng vảy. Những chỗ đó đương nhiên cũng thành nơi không thể để tang thi đụng vào. Bị Trang Thành và tiểu công vây công chính là nữ tang thi tới từ châu ép cô ả có chút hung ác, lúc trước cũng xông lên đầu, đã sớm bị Lăng Thanh Vân làm bị thương tay trái, lúc này lực chiến đấu giảm mạnh, coi như có thể đánh ngang tay với Trang Thành đã bị thương lại lực chiến không tốt lắm, nhưng bên cạnh cậu còn có tiểu công. Tiểu công ngay từ đầu vẫn chưa ra tay, nghỉ ngơi trong chốc lát mới đột nhiên nhào tới từ phía sau, móng vuốt cào rách lưng nữ tang thi kia. Trang Thành quyết định thật nhanh, liều mạng bị đối phương túm được, hai tay chộp tới cổ ả. Sau đó liền thấy một cái đầu văng lên cao. Nhưng một kích cuối cùng của nữ tang thi kia cũng dùng móng vuốt xuyên thấu thân thể cậu. Thường thường có thể nhìn thấy tang thi cấp thấp kéo lên nửa người đi lại, đối với Trang Thành bây giờ mà nói, gần như là không có cảm giác đau, nhưng bị thương như vậy cũng khiến cậu vô cùng khó chịu, cảm giác ngực rỗng càng khiến cậu hỗn loạn. Tiểu công phun ra một ngọn lửa nhỏ, thiêu hủy cái đầu kia, chỉ còn lại một viên tinh hoạch sáng rọi bốn phía. Trang Thành nhìn viên tinh hoạch kia, trong đầu vang một tiếng, ma xui quỷ khiến. Cậu thế mà ra tay đoạt lấy viên tinh hoạch, nắm trong tay nhưng không ăn, toàn bộ cánh tay đều run rẩy. Tiểu công cũng không để ý, tinh hoạch tang thi nếu không thể thăng cấp không gian thì tuyệt đối là sự tồn tại mà nó chán ghét vạn phần. Hiện tại thấy Trang Thành cầm, nó liền xoay người giúp đỡ Lăng Thanh Vân đối phó tang thi cấp 7 còn lại. Trang Thành lấy được viên tinh hoạch kia tựa hồ mới chỉ vài giây, kẻ địch cuối cùng của bọn họ cũng chết dưới sự liên thủ của Lăng Thanh Vân và tiểu công. Lăng Thanh Vân nắm trong tay hai viên tinh hoạch, lập tức bay về phía Trang Thành. Vừa rồi Trang Thành bị thương hắn cũng thấy được, chính vì vậy hắn mới có thể hạ nặng tay giết chết tang thi cuối cùng kia, thậm chí không tiếc cánh tay bị thương. Lăng Thanh Vân đã thật lâu không bị thương, bởi vì có lực tín ngưỡng, miệng vết thương bị tang thi cào lóe lên luồng sáng trắng, làn khói đen liền tiêu thất, sau đó, miệng vết thương cũng chậm rãi khép lại, máu nhuộm đỏ quần áo, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra sắc đỏ kia mang theo kim quang. Thành Thành, em không sao chứ? Ba tang thi cấp 7 đã chết. Công đức của mình còn chưa đạt tới 100 triệu, chung quanh còn có không ít máy bay chiến đấu xoay quanh, Lăng Thanh Vân biết hiện tại tình huống khẩn cấp, nhưng hắn để ý nhất vẫn là thương thế của Trang Thành. Em Trang Thành muốn nói nhưng đột nhiên lại không nói nên lời, không biết là vì Lăng Thanh Vân bị thương, hay bởi vì trên tay Lăng Thanh Vân còn hai viên tinh hoạch tang thi chưa được rửa, cậu chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh choáng váng. Thành Thành, chúng ta đi mau. Lăng Thanh Vân tới gần Trang Thành, miệng vết thương trên người đối phương khiến hắn đau lòng. Nhưng hắn không dám đưa tinh hoạch tang thi cho cậu thăng cấp. Hả? Trang Thành phát ra một tiếng nghi vấn, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thanh Vân, trong mắt một mảnh đỏ tươi, mang theo dụ hoặc khôn cùng. Đột nhiên tiến vào phiến đỏ quỷ dị kia, trong đầu Lăng Thanh Vân đau đớn, chân tay dừng lại, giây tiếp theo, Trang Thành đột nhiên nhắm về phía hắn. Hắn đối với Trang Thành không chút phòng bị, lại bị cặp mắt đỏ mê hoặc tâm trí, cho nên, khi hắn còn không phản ứng được, tinh hoạch trong tay đã bị Trang Thành đoạt đi rồi. Đột nhiên cảm giác không ổn. Lăng Thanh Vân hoàn hồn, liền thấy được thần sắc dữ tợn cực kỳ không đúng trên mặt Trang Thành. Lòng hắn trầm xuống, sau đó liền nhìn thấy Trang Thành đã không còn quan tâm gì nữa nhét cả ba viên tinh hoạch trong tay vào miệng. Tinh hoạch tang thi cực lớn kỳ thật vào miệng liền tan, Lăng Thanh Vân phản ứng không kịp, tiểu công lại không tới gần, cả hai cơ hồ là trơ mắt nhìn Trang Thành ăn ba viên tinh hoạch, sau đó trên mặt lộ ra tươi cười quỷ dị, quanh thân tỏa ra khí đen, ánh mắt càng đỏ rực, lập tức công kích về phía Lăng Thanh Vân. Đây không phải lần đầu tiên Trang Thành công kích mình, nhưng là lần đầu tiên khiến Lăng Thanh Vân cả người phát lạnh. Vừa rồi tình huống của Trang Thành rõ ràng không đúng, tươi cười kia có khinh miệt cũng có chế nhạo, đó không phải nụ cười Trang Thành lộ ra với hắn. Lúc trước khi Trang Thành thăng cấp, lực chiến bùng nổ không thể khinh thường, cho dù Lăng Thanh Vân có thăng cấp sớm hơn một bước muốn ngăn cản cũng không dễ dàng, mà hiện tại, Lăng Thanh Vân gần như không có lực ngăn cản. Nhưng dưới tình huống Trang Thành rõ ràng không ổn, làm sao hắn có thể đào thoát? Huống chi, phía dưới bọn họ còn có toàn bộ người của khu an toàn, nơi đó, có ba mẹ Trang Thành. Chiến đấu vừa mới bình ổn, lại khai hỏa. Đây là có chuyện gì? Ở HN, những người tụ tập nhìn tình hình chiến đấu đột nhiên biến sắc, đứng bật dậy. Thời điểm người mạnh nhất địa cầu tiến hành chiến đấu, không khí chung quanh tựa hồ đều có vấn đề, cho nên tuy rằng trên trời có vệ tinh, xung quanh có máy bay chiến đấu, nhưng bọn họ vẫn không thể thấy rõ tình hình cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy Lăng Thanh Vân, Kỳ Lân và Tang Thi kia liên thủ giết chết cả ba Tang Thi cấp 7. Cái chết này đúng là đại khoái nhân tâm, duy nhất khiến người cảm thấy tiếc nuối chính là Tang Thi giúp đỡ Lăng Thanh Vân kia không chết. Đúng lúc này, Lăng Thanh Vân đi về phía Tang Thi đó. Sau khi Lăng Thanh Vân và Tang Thi tạm dừng một lát, hai người vừa rồi còn kề vai chiến đấu liền bắt đầu đánh nhau. Hơn nữa, Lăng Thanh Vân lúc trước thực lực rõ ràng so với Tang Thi kia mạnh hơn, hiện tại lại hoàn toàn nằm ở thế yếu. Diễn cho sao? Có người nghi hoặc mở miệng, giây tiếp theo lại trợn tròn mắt. Khí đen nồng đậm tràn lan, giữa làn khói, Lăng Thanh Vân và con Kỳ Lân kia càng trở nên nổi bật, tương phản, Tang Thi chìm trong khói lại trở nên như ẩn như hiện. Tốc độ khí đen lan tràn rất nhanh, chỉ thoáng chốc, không gian xung quanh trận chiến đã bị xương đen bao vây, sau đó giống như phim khoa học viễn tưởng, máy bay chiến đấu bay đến chỗ xương đen liền biến mất, tan xác. Không chỉ có một cái, rất nhanh, lại có một trực thăng tới gần gặp thai hương, tựa như bị quét sạch. Không phải Lăng Thanh Vân yếu đi, mà là Tang Thi kia mạnh lên. Sao có thể trở nên mạnh như vậy? Dưới tình huống này, đạn đạo còn có tác dụng với cậu ta sao? Thủ đoạn quỷ thần khó lường như vậy. Vũ khí công nghệ cao có thể đối phó sao? Người ở khu an toàn thành phố S, mỗi người đều nhìn lên trời, cho dù cổ mỏi không chịu nổi cũng tình nguyện nằm trên đất mà nhìn trời chứ không muốn túi xuống nghỉ một chút. Suốt một ngày, bọn họ nhìn bóng người trên không chiến đấu qua lại, tâm tình thay đổi liên tục, cảm tình đối với Lăng Thanh Vân càng thêm phức tạp, nhưng mọi người đều đang chờ kết cục kia, mà hiện tại, tính là gì? Lăng Thanh Vân sẽ giúp chúng ta. Một người hô to, Tang Thi kia đáng sợ như vậy, Lăng Thanh Vân sẽ không thả đi chứ? Lăng Thanh Vân. Lại có người hô lên, sau đó, tiếng gọi như vậy thay nhau vang lên. Màn xương đen này, những người khác chỉ nhìn thấy, mà Lăng Thanh Vân thì tự mình cảm thụ. Lực tín ngưỡng quanh thân trở nên mỏng manh, bị xương đen hòa tan. Lăng Thanh Vân hít sâu một hơi, dùng lồng phòng hộ màu vàng bao lại mình và tiểu công. Lồng phòng hộ càng ngày càng nhỏ, ánh mắt Lăng Thanh Vân lại gắt gao nhìn Trang Thành. Đột nhiên, toàn bộ khói đen trong nháy mắt biến mất, lưu lại chỉ là một Tang Thi phiếm hắc quang. Vừa rồi, trên người Trang Thành vết thương răng khắp nơi, nhưng hiện tại lại không còn cái gì, chỉ có mấy cái lỗ trên quần áo cho thấy vết tích trận chiến lúc trước. Trên người cậu có khí thế cường đại, Lăng Thanh Vân và Tiểu Công đều cảm nhận được, còn có cảm giác không thể địch nổi, cấp 8. Lăng Thanh Vân nhìn chằm chằm đối phương, tất nhiên cũng không bỏ qua biểu tình thay đổi trên mặt đối phương. Trang Thành mấp máy môi, không có âm thanh, nhưng Lăng Thanh Vân có thể từ khẩu hình nhìn ra lời đối phương muốn nói Thanh Vân. Hết thảy đều chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong nháy mắt. Hắn còn không kịp hỏi ra nghi vấn của mình, Trang Thành đã vọt về phía hắn, ra tay tàn nhẫn. Vì sao lại như vậy? Sớm biết sẽ thành thế này, Trình mình tuyệt đối sẽ không giết ba Tang Thi cấp 7 kia phải không? Lăng Thanh Vân nghe được tiểu công hô to, hắn cũng theo bản năng né tránh công kích của đối phương. Thành Thành! Cánh tay bị đối phương cào trúng, máu bắn ra, rơi xuống phía dưới, nhưng Lăng Thanh Vân cũng thấy được dãy rủa trong mắt cậu và móng đuốt vốn nên cắt qua bụng mình lại lùi về. Thật sự là đáng chết! Thanh âm trong trẻo thuộc về Trang Thành từng là con người vang lên, Lăng Thanh Vân sợ hãi, gậy nanh sói trên tay ngăn cản công kích của đối phương, nhưng gậy nanh sói rắc một tiếng đứt đoạn. Chiến đấu đã kéo dài suốt một ngày. Ngay từ đầu chỉ có lãnh đạo các nước thấy được tình hình nơi này, nhưng dần dần gần như toàn bộ các khu an toàn đều thông qua vệ tinh xem chiến đấu trực tiếp. Nước M nhiều tháng qua, bởi vì Tang Thi cao cấp biến mất mà sinh hoạt người dân tốt hơn hẳn, người lãnh đạo cũng có càng nhiều thời gian đi chú ý Lăng Thanh Vân. Bọn họ có thể cho phép Lăng Thanh Vân thắng lợi, nếu Lăng Thanh Vân thật sự thắng, bọn họ tuyệt đối sẽ cung phụng đối phương, bởi vì sau khi giết sạch Tang Thi, Lăng Thanh Vân chắc chắn sẽ trở thành một anh hùng. Nhưng nếu Lăng Thanh Vân thật sự dây dưa cùng một chỗ với Tang Thi, khẳng định dân chúng sẽ không cho phép một anh hùng như vậy tồn tại đúng không? Bọn họ đã toàn thân đề phòng cả ngày, chờ một cái kết quả, không ngờ sau khi Lăng Thanh Vân giết hết tang thi, thế mà lại bắt đầu đánh với tang thi giúp đỡ hắn. Gần như tất cả mọi người đều biết chuyện từng có một tang thi muốn hợp tác với Lăng Thanh Vân, như vậy tang thi này kỳ thật là hợp tác với Lăng Thanh Vân. Nhưng xương đen quỷ dị quanh thân đối phương cùng với thực lực mạnh mẽ kia tựa hồ nói lên rằng trong lúc hợp tác, Lăng Thanh Vân thất thủ, cho nên đối phương đã ăn tinh hoạch tang thi khác. Chúng ta cứ quan sát tình hình đã, không cần tùy tiện hành động. Ông lão tóc vàng giờ đã chuyển trắng cuối cùng làm quyết định. Tuy nhiên, có người rất nhanh quyết định, cũng có người thừa dịp này ra tay. Đảo quốc tan nát kia, sau khi xuất hiện một tang thi cấp 6, người gặp tao ương đầu tiên chính là dân chúng trong nước, vì thế số người còn lại cũng chẳng là bao. Lúc này, không biết là thông minh hay ngu ngốc, hay là bọn họ chỉ muốn cược một phen. Một viên đạn đạo từ nước EZ bay về phía chiến trường giữa Lăng Thanh Vân và Trang Thành, không phải đạn đạo loại nhỏ do máy bay thả xuống, nếu nó bạo tạc thì ít nhất cũng có thể hủy toàn bộ khu an toàn thành phố S. Lăng Thanh Vân bị vây ở thế yếu, nếu không phải bên người còn có tiểu công hỗ trợ, tang thi đối diện lại thường thường vào lúc hạ sát thủ thì biến sắc rụt tay về, hắn sợ là đã sớm mất mạng. Cho nên, khi nhìn thấy đạn đạo kia, hắn hoàn toàn bất lực. Nhưng, hắn bất lực không có nghĩa Trang Thành đối diện cũng không thể làm gì. Xương đen dày đặc ngăn cản viên đạn đạo kia, sau đó, đạn đạo nháy mắt bị tiêu hủy. Liên tục lùi về phía sau, nếu không phải lực tín ngưỡng quanh thân đang cấp tốc gia tăng thì Lăng Thanh Vân khẳng định đã sớm chết. Lúc này cách được một khoảng, mày rốt cuộc là ai? Kia không phải Trang Thành, Trang Thành cho dù lúc trước mơ mơ màng màng thần trí không rõ thời điểm ra tay với hắn cũng không có biểu tình như vậy. Người đã tu công đức còn không biết bổn tọa là ai? Người đối diện không mở miệng nhưng lại có một thanh âm vang lên trong đầu, Lăng Thanh Vân gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, lại thấy sắc mặt kia thay đổi, Thanh Vân, đi mau. Chấp niệm cũng thật sâu, nhưng chờ ngươi chết, khối thân thể này sẽ hoàn toàn thuộc về ta. Thanh âm kia lại vang lên trong đầu Lăng Thanh Vân. Lời còn chưa dứt, đối phương lại tiếp tục công kích Lăng Thanh Vân. Bị xé rách ngực bụng, lại mất không ít máu, Lăng Thanh Vân bị đá ra ngoài, nhìn tang thi kia vặn vẹo mặt thu tay về, cắn răng một cái xoay người đánh tiếp. Trang Thành vẫn ở đây, hắn rất nhanh có thể giúp cậu khôi phục. Một thân kim quang lóe lên luồng sáng trắng, vết thương trên người Lăng Thanh Vân lập tức đỡ hơn, nhưng nhìn lực tín ngưỡng quanh thân tiêu tán, tim hắn cũng trầm xuống. Tiểu công tuy rằng theo bên cạnh Lăng Thanh Vân hỗ trợ, nhưng có thể nhìn ra nó cực kỳ kiêng kỵ tang thi đối diện. Lúc này lập tức chạy về phía Lăng Thanh Vân, chúng ta vào không gian đi. Tiếng tiểu công cũng vang lên trong đầu, Lăng Thanh Vân theo bản năng liền cự tuyệt trong đầu, không được. Chúng ta đánh không lại hắn, hắn đã cấp 8 rồi, hơn nữa hình như còn trở nên mạnh hơn. Tiểu công gấp đến giơ chân, tự nó có thể trốn vào không gian, nhưng Lăng Thanh Vân mà chết, không cần nghĩ cũng biết Ngọc Công Đức khẳng định sẽ rơi vào tay ma tu đối diện kia. Ma quân này thật sự rất lợi hại, thế mà ngay cả mấy thần quân thần thông quảng đại cũng lừa gạt được. Đồng thời lại nương vào việc thần quân không muốn tạo sát ngược dính nhân quả liền bày ra một bố cục, mà hắn quả thật đoán đúng, thần quân không muốn hủy diệt một tinh cầu, hắn lại có thể từ máu thịt của hơn tỷ người mà sống lại. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Lăng Thanh Vân tình nguyện người đối diện là Trang Thành nhập ma chứ không muốn. Đoạt xác. Tiểu công có chút bất đắc dĩ mở miệng, phun ra một ngọn lửa, lại bị xương đen nháy mắt nuốt lấy. Hai mắt Lăng Thanh Vân đỏ lên, dường như còn có máu chảy ra. Đúng vậy, chính là đoạt xác. Thanh âm Trang Thành lặp lại còn hơi kéo dài, nhưng người nói lại không phải là Trang Thành. Dùng lực tinh thần nói chuyện với nhau cũng chỉ trong giây lát, Lăng Thanh Vân tâm thần chấn động, sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt dị thường, sau đó, lại một lần tiếp nhận công kích của đối phương. Lăng Thanh Vân! Lăng Thanh Vân! Phía dưới có tiếng người hô to tên mình, Lăng Thanh Vân lại vì tâm thần kích động và bị thương mà phun ra một búng máu. Cách khá xa, trên máy bay có người nhìn trận chiến này. Chụp được hình ảnh đó liền truyền đi ra cùng với thuyết minh. Lúc này mặc kệ là trực thăng cận chiến hay máy bay chiến đấu đều tùy thời có khả năng gặp nạn, nhưng gặp phải tràng chiến đấu như vậy, nghĩ đến hơn tỷ người biến thành tang thi, tử vong lại giống như chẳng là gì. Lăng Thanh Vân lại bị thương, tang thi kia rất mạnh, cực kỳ mạnh, nếu Lăng Thanh Vân không thể thắng. Lăng Thanh Vân. Thanh âm của vô số người hợp lại, thế nhưng chỉnh tề một cách thần kỳ, người ở khu an toàn thành phố S cùng nhau khản giọng hô, mà những người khác chú ý tình huống nơi này cũng đều hô to. Mặc kệ lúc trước Lăng Thanh Vân có hợp tác với tang thi hay không, hiện tại, không phải hắn đang vì nhân loại mà liều mạng sao. Công đức đạt tới 100 triệu, bắt đầu thăng cấp. Thanh âm tựa như tiếng trời vang lên bên tai Lăng Thanh Vân, hắn hoàn hồn trong giây lát liền nhìn thấy một mảnh quang mang phát ra từ người mình. Xương đen trước mặt bắt đầu tan ra, hiện tại, kim quang có thể tinh lọc hết thảy. Tiểu công đắm chìm trong kim quang, đột nhiên ngửa đầu giống to một tiếng, thân hình to lên mấy mét, đồng thời cũng tinh thần hơn hẳn. Trang Thanh đối diện trên mặt đầu tiên là lộ ra biểu tình vui mừng, sau đó lại lập tức dữ tợn. Không nghĩ tới ngươi trong thời gian ngắn như vậy mà có thể đạt được công đức kim thân, tựa hồ đang lẩm bẩm, miệng Tang Thi kia giật giật, đột nhiên hạ quyết tâm, đọc một đoạn chú ngữ. Toàn thế giới, vô số Tang Thi đang mở mịt di động, truy đuổi hơi thở người sống, đúng lúc này đột nhiên bất động. Bắt đầu từ phụ cận khu an toàn thành phố S, vô số Tang Thi bỗng dừng lại rồi đột ngột ngã xuống, trên người bọn chúng toát ra từng làn khói đen hoặc to hoặc nhỏ, bay về phía Tang Thi đứng giữa kim quang kia. Hắn vốn định áp chế cái linh hồn không chịu dễ dàng phục tùng này, chỉnh sửa lại lực lượng sau đó mới thu thập lại toàn bộ sức mạnh phân tán của mình, không ngờ nhân loại đối diện kia thế mà có thể vào lúc này đạt tới thành tựu công đức kim thân. Trước đó, hắn có thể đè nặng nhân loại và kỳ lân đối diện là bởi vì hắn cao hơn một cấp. Nhưng hiện tại, thực lực của đối phương tăng trưởng lên tương đương mình, còn có một con kỳ lân trưởng thành hỗ trợ. Hắn bất chấp trong cơ thể còn có linh hồn đang tranh đoạt quyền khống chế, cũng bất chấp năng lực thừa nhận của khối thân thể này. Hiện tại hắn bởi vì vấn đề thực lực mà không có biện pháp tới gần đoàn kim quang chói mắt kia, chỉ có thể nhân lúc này lấy lại toàn bộ sức mạnh của mình. Trên bầu trời, một động đen cực lớn phảng phất như đang hút hết thể mọi thứ, mà kim quang bên cạnh lại không có động tĩnh gì, đột nhiên có người hô to, Tang Thi chết. Tang Thi chết này. Toàn thế giới, mặc dù có vô số người đang chú ý trận chiến này, nhưng cũng có rất nhiều người đang đánh nhau với Tang Thi, cho nên, càng ngày càng có nhiều người kinh hỉ phát hiện, tất cả Tang Thi đều chết. Kim quang quanh thân Lăng Thanh Vân một giờ sau mới hoàn toàn biến mất. Bởi vì Tang Thi chết, lúc này lực tín ngưỡng quanh thân hắn càng thêm nồng đậm, trong mắt hắn gần như đã ngưng tụ thành hơi nước trắng, nhưng khói đen quanh người Tang Thi đối diện vẫn mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Thật vất vả mới đạt tới cấp 8, Tang Thi đối diện thế mà cũng sắp thăng cấp. Lại còn là cấp 9. Còn hắn thì sao, hiện tại toàn thế giới cũng không có đến 1 tỷ người, hắn lấy đâu ra nhiều công đức như vậy. Lăng Thanh Vân nhìn khuôn mặt hay biến sắc giữa màn khói đen đột nhiên làm ra khẩu hình đi mau liền lập tức vọt tới. Ha 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 ha. Tang Thi kia cười, vô số khói đen đọng lại quanh hắn, Lăng Thanh Vân đánh vào tầng khói kia, lực tín ngưỡng quanh thân nhanh chóng tan biến. Tinh lọc. Tinh lọc. Tiểu công đột nhiên hô to. Lăng Thanh Vân không chút do dự. Ngươi điên rồi, ngươi không cần thực lực này sao? Tang Thi bị xương đen bao lấy quá sợ hãi, tán đi toàn thân công lực để tinh lọc một ma tu, tuy rằng quả thật có thể làm như vậy. Nhưng hắn thật sự chưa từng thấy ai làm. Đối phương tu công đức có kỳ lân, hẳn là có ngọc công đức trong tay, hắn nghĩ đối phương sẽ tránh mình, không ngờ đối phương thế mà lựa chọn làm như vậy. Tán đi toàn thân công lực. Cho dù hắn sắp chết cũng không muốn buông tha một thân công lực của mình, ai ngờ thế mà có người muốn làm như vậy. Người tu thành công đức kim thân, máu cũng là màu vàng, cuối cùng đập vào mắt hắn trình là một mảnh chất lỏng màu vàng, sau đó, linh hồn bị áp chế trong cơ thể kia đột biệt phát ra một tiếng rên rỉ. Trên bầu trời, cái động đen kia rõ ràng nồng đậm hơn màu vàng rất nhiều, nhưng đột nhiên, mặt màu vàng bạo phát, vô số kim quang bao vây màn xương đen, sau đó dần dần tăng dã, dần dần biến mất, cuối cùng không trung cái gì cũng không còn. Tang Thi chết sạch, Lăng Thanh Vân tiêu thất. Lưu lại một đám người nhìn trời. Lúc này, mặt trời lặn xuống, dư quang màu vàng chiếu khắp thiên không thành một màu đỏ rực. 3943. Chương 95, trăm năm, một. Rất nhiều thời điểm. Càng là biến mất giữa lúc rạng rỡ như mặt trời ban trưa thì càng có thể khiến nhiều người nhớ tới, nhất là khi biến mất còn để lại một số thứ vô cùng quý giá. Giờ là năm 2115 sau công nguyên, vừa tròn 100 năm thời đại mới. 100 năm phát triển, toàn bộ địa cầu đã hoàn toàn khôi phục sức sống, thậm chí hoàn cảnh còn hoàn hảo hơn 100 năm trước vô số lần. Cây cối cao lớn tự do sinh trưởng, ven đường, hoa tươi cỏ dại xen lẫn nhau, thể hiện sinh lực tràn trề của chúng. Một số kiến trúc hoang tàn bị vô số dây leo quấn quanh, hoa cỏ cắm rễ trên mặt tường đã bị phong hóa, tùy ý sinh sôi hướng về mặt trời. Nơi này là Vân Thành, thành thị lớn nhất địa cầu. Con người đủ loại màu da đều coi việc có thể định cư ở đây là vinh dự, đi ở trên đường có thể dễ dàng gặp được danh nhân vang vọng thế giới, nhưng cho dù có nổi tiếng đến đâu, thời điểm đến gần pho tượng đồng cực đại của Vân Thành cũng sẽ dừng chân, cúi đầu. Đó là tượng một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt tràn đầy kiên nghị. Bên cạnh nằm một con dị thú kỳ lân. Pho tượng được dựng giữa một đống phế tích, nghe nói lúc trước, để có thể đưa pho tượng vào mà không làm hư hao phế tích, người ta đã mất rất nhiều công sức. Mà sở dĩ quyết định làm như vậy cũng bởi vì nơi đây mọc lên cỏ bất tử. Cỏ bất tử, toàn thế giới chỉ có nơi đây mới có loài thực vật này, nhiễm máu người kia mà trưởng thành, bất tử bất diệt. Từng có lời đồn ăn nó có thể trường sinh bất lão, nhưng mặc kệ có bao nhiêu người mơ ước cỏ này, cuối cùng người dám ra tay đều bị tín đồ của võ thần bắt lại. Đúng vậy, pho tượng này, đống phế tích chỉ có tường vây thấp thấp quay lại nhưng không người dám động vào này, thành thị này, đều thuộc về võ thần Lăng Thanh Vân. Một người trẻ tuổi đeo kính đứng bên ngoài tường vây, nhìn lên pho tượng võ thần ở giữa, qua một hồi lâu, cậu mới cúi đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp, trong ánh mắt không ai nhìn tới lại lóe lên một tia khác thường. Cậu ho khan vài cái che giấu biểu tình trên mặt, cầm mấy cuốn sách thật dày chậm rãi rời khỏi nơi đây. Không cần phải nói, cậu khẳng định là học viên của học viện võ thần vừa mới mượn sách từ thư viện lớn nhất thế giới ở gần đó. Học viện võ thần là nơi mà mỗi người trên thế giới đều hướng tới, chỉ cần có thể vào học viện võ thần, tiền đồ tương lai nhất định vô cùng sáng lạ. Đương nhiên, điều kiện chiêu sinh của học viện võ thần rất khắc nghiệt, yêu cầu đối với học sinh rất cao, không cho phép học sinh làm việc ác, một khi có người làm trái nội quy trường, cho dù đã tốt nghiệp thì cũng sẽ bị thu hồi bằng tốt nghiệp của học viện võ thần. Cho dù là thư viện hay học viện võ thần, đều xây bên cạnh pho tượng này, bảo hộ pho tượng, cũng thờ phụng pho tượng. Người trẻ tuổi vừa đứng ở phía dưới pho tượng quả nhiên cầm sách đi vào học viện rộng lớn bên cạnh. Bị vô số thảm thực vật bao trùm, chỉ có mấy tòa nhà lấp ló giữa một rừng xanh ngát, học viện võ thần là nơi dạy võ nghệ. Mấy vị hiệu trưởng của học viện đều là những đại sư võ học đã trải qua tràng hạo kiếp hơn 100 năm trước, tu vi cao thâm, đã ngoài 100 tuổi. Những đại sư võ học đó, tùy tiện một người cũng có thể dậm chân một cái vang cả thế giới, mà bọn họ tụ tập cùng một chỗ khó trách học viện võ thần là học viện lớn nhất thế giới. Hơn nữa, nghe nói mấy vị hiệu trưởng này lúc trước đều có quan hệ rất tốt với võ thần. Thanh niên dọc theo con đường nhỏ dưới tàng cây, đi về phía tòa nhà cách đó không xa. Một lát sau, có một người trẻ tuổi cao lớn tóc vàng da vàng mắt đen chạy tới, nhìn thấy thanh niên cầm sách, hai mắt sáng lên, thầy Trình. Thanh niên tuổi không lớn kia thế mà là thầy giáo. Giảng viên của học viên võ thần, ít nhất phải là võ giả cấp 3 đó. Võ giả chia làm sơ cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3 và siêu cấp, nhưng đại bộ phận người đều chỉ là võ giả sơ cấp, mỗi lần thăng cấp đều dị thường khó khăn, võ giả cấp 3 là tồn tại gần với võ giả siêu cấp nhất. Kỳ thật, ngoài siêu cấp hẳn là còn có rất nhiều cấp bậc. Lúc trước, võ thần Lăng Thanh Vân có thể luyện đến trình độ phi thiên độ địa, đáng tiếc là công pháp mà võ thần lưu lại cũng chỉ có thể giúp người luyện đến cấp 3 mà thôi. Chỉ có những người từng được võ thần chỉ điểm mới có thể vượt qua cấp 3, trở thành võ giả siêu cấp. Nhưng cho dù chỉ có một bộ công pháp như vậy cũng đã giúp khai sáng con người tới một phương hướng tiến hóa khác. Hạo kiếp 100 năm trước, nguyên bản hơn 7 tỷ người chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã giảm mạnh xuống còn có 500 triệu. Từ đó về sau, con người không dám tùy ý phá hư sinh thái, không dám tùy tiện phá hoại địa cầu, toàn bộ phát triển khoa học đều lấy bảo vệ môi trường làm yếu tố hàng đầu, mà dưới tình hình đó, những người tu luyện công pháp mà võ thần lưu lại đột nhiên phát hiện cho dù không thể trở thành võ giả, tố chất thân thể đều gia tăng rất nhiều. Cái thời mà tất cả mọi người trùng kiến nhà cửa, chôn cất người chết, nếu không có bộ công pháp này, chỉ sợ lại vì sinh bệnh mà chết thêm vô số người. Hơn nữa, trong 100 năm này, người tu luyện công pháp đều chiếm được rất nhiều ưu việt. Nghe nói 100 năm trước tuổi thọ trung bình của con người không đến 100, mà nay, người già 100 tuổi hầu như ở đâu cũng có. Thanh niên trẻ tuổi không bị thương nặng và trẻ con từ 100 năm trước trên cơ bản đều còn sống. Tuy rằng tuổi thọ con người tăng lên nhưng bởi vì nay có rất nhiều người không muốn sinh dục, cho dù có sinh cũng rất ít người sinh trên 2 con, nên dân số vẫn rất ít, ngược lại bởi vì mỗi người đều tự giác bảo hộ môi trường, hoàn cảnh so 100 năm trước liền tốt hơn nhiều. Lâm Giang Đảo. Người trẻ tuổi được gọi là thầy gật đầu với đối phương, cậu thoạt nhìn chưa đến 30, trước ngực lại đeo huy chương võ giả cấp 3, không cần phải nói. Nhất định là một người có tài ngút trời. Thầy Trình, thầy có rảnh không? Hôm nay là sinh nhật em muốn mời thầy tham gia tiệc sinh nhật em tổ chức. Lâm Giang Đào hai mắt sáng ngời nhìn người trẻ tuổi đối diện, có chút không hợp với dáng người cao lớn của hắn. Hắn là con lai, cha mẹ đều là võ giả cấp 2, mà thiên phú của hắn thậm chí còn cao hơn cha mẹ, mới chỉ 20 mà đã thành võ giả cấp 2, về sau hẳn là có thể trở thành võ giả cấp 3. Tiệc sinh nhật. Buổi tối à? Thực xin lỗi, cậu khá thích thanh niên Lâm Giang Đào này, bởi vì đối phương có rất nhiều điểm giống với người kia, màu tóc vàng cũng khiến cậu thấy thuận mắt. Thầy Trình, em thật sự hy vọng thầy có thể tới tham gia tiệc sinh nhật của em, qua hôm nay em liền thành niên. Lâm Giang Đào chăm chú nhìn người thầy đã dạy mình 1 năm này. Trình Trang là một người thầy đột nhiên xuất hiện, không ai biết cậu từ lâu tới, cho nên ngay từ đầu khi cậu xuất hiện trong học viện, rất nhiều người không phục, Lâm Giang Đào chính là một trong số đó. Nhưng hắn có thực lực võ giả cấp 2 vậy mà bị đối phương thu thập chỉ trong 1 chiêu. Không chỉ thế, trong 1 năm, hắn đã tận mắt nhìn người thanh nhã lịch sự tên Trình Trang này đánh bại rất nhiều cao thủ, trong đó có cả võ giả cấp 3, vì thế, trong lúc giống như những người khác tâm phục khẩu phục trước thực lực của cậu, hắn cũng nhịn không được sinh ra hảo cảm với đối phương. Đáng tiếc là, người có hảo cảm với Trình Trang rất nhiều nhưng cậu lại hờ hững với tất cả mọi người, càng đáng giận là người vĩ đại như cậu lại có bạn lữ là một kẻ hết ăn lại nằm. Thầy chúc mừng em trước, nhưng buổi tối thầy thật sự không rảnh, còn phải về nhà nấu cơm. Trình Trang cười, mấy người trẻ tuổi các em tụ hội, thầy đi tham gia cũng không thích hợp. Nếu cậu không quay về mà đi tham gia tiệc của người khác, khẳng định sẽ rất thảm. Thật là, đều sớm chiều ở chung lâu như vậy, hắn cũng không chán sao. Tuy rằng nghĩ thế nhưng trên mặt Trình Trang vẫn lộ vẻ ngọt ngào. Thầy Trình, thầy cũng trẻ mà. Thầy xem, thầy luôn vội vàng về nhà nấu cơm, làm việc nhà, từ chối bao nhiêu lời mời. Đáng ra thầy nên có vũ đài càng rộng lớn. Lâm Giang Đào nghe Trình Trang nói thế, lại nhìn thấy sắc mặt Trình Trang, càng tức giận. Một năm này, Trình Trang bởi vì phải về nhà nấu cơm cho nên mỗi tháng chỉ lên lớp có 10 tiết, bởi vì phải làm việc nhà cho nên chưa bao giờ đi công tác, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội có thể giúp cậu nổi danh, hắn xem trong mắt mà cấp trong lòng. Rất nhiều bại tướng dưới tay Trình Trang là người có thanh danh lớn, mọi người đều biết nhưng Trình Trang sao lại vẫn không có tiếng tăm như vậy. Nói đi nói lại, đầu sỏ của toàn bộ chuyện này tuyệt đối chính là bạn lữ của Trình Trang. Cái tên kia không lộ mặt bao giờ nhưng căn cứ theo lời Trình Trang thì là đàn ông, cả ngày ở nhà không làm việc thì thôi, thế mà còn muốn Trình Trang về nhà nấu cơm xào rau làm việc nhà. Hắn một phút cũng không rời khỏi Trình Trang, chậm trễ bao nhiêu việc của Trình Trang. Xin lỗi, sắp vào tiết của thầy rồi. Sắc mặt Trình Trang trở nên lãnh đạm, cậu không muốn nói nhiều, tránh qua học sinh đối diện liền đi về phía tòa nhà. A, hôm nay dạy xong có thể về sớm một chút, buổi tối nên nấu món gì nhỉ? Người kia cả ngày đòi ăn thịt nướng, thỉnh thoảng cho hắn ăn một bữa cũng được. Lâm Giang Đào thất bại đứng tại chỗ, gương mặt điển trai tràn đầy vẻ vải. Chốc lát sau, một thanh niên tầm tuổi hắn đột nhiên nhảy ra đi tới bên cạnh. Lâm Giang Đào, như thế nào, thầy Trình từ chối mày à? Thầy ấy nói phải về nấu cơm. Lâm Giang Đào vò vò mái tóc vàng, trên mặt đầy tức giận. Người tóc đen nhảy ra vỗ vỗ vai hắn, mày nhận mệnh đi. Ai chẳng biết thầy Trình Trang thiên y bách thuận với vị kia. Thầy ấy đều vì người đó từ chối bao nhiêu lời mời. Tao chính là không cam lòng. Thầy Trình lợi hại như vậy, Lâm Giang Đào không biết nhớ tới cái gì, khuôn mặt anh tuấn thế mà ửng đỏ. Giang Đào huynh. Trình Thu vô vai thằng bạn, tuy rằng mày là nam thần của học viện võ thần nhưng cũng chỉ đứng thứ 3 trong danh sách những người đàn ông được hoan nghênh nhất học viện. Phải biết, chuyện thầy Mạc đứng đầu bảng có ý với thầy Trình toàn bộ học viện võ thần không ai không biết không người không hiểu, nhưng cho dù là thầy Mạc hoàn mỹ như vậy cũng bị thầy Trình bơ đó. Ba người đàn ông được hoan nghênh nhất học viện võ thần, đứng đầu là Mạc Thiên, thứ hai là Trình Trang, thứ ba chính là Lâm Giang Đào. Nói đến Mạc Thiên, trên mặt Trịnh Thu tràn đầy sùng bái. Nay hôn nhân đồng tính đã hoàn toàn hợp pháp, rất nhiều võ giả đều tìm một người đồng tính thực lực tương đương để làm bạn lữ, cùng nhau tu luyện võ nghệ, bởi vì người yêu của võ thần chính là đàn ông, cũng vì người yêu mình mà võ thần mới có thể có thành tựu như vậy. Thầy Mạc cũng không hơn được thầy Trình. Lâm Giang Đào nghe thế như mày, trong mắt hắn, Trình Trang mới là hoàn mỹ nhất. Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi Nha Trịnh Thu vẻ mặt tao hiểu, lại vẫn cảm thấy Mạc Thiên mới đẹp trai nhất. So ra, Trình Trang ôn nhu dịu dàng sẽ không có khí khái đàn ông, nhưng lúc này an ủi bạn vẫn là trên hết, cho dù thầy Trình không đến thì mày vẫn phải tổ chức tiệc chứ hả? Đi thôi, Lâm Giang Đào thất vọng mở miệng, túi đầu. Hắn rất cao to, bởi vì máu lai cho nên làn da nhắn nhủi lại trắng nõn, dung mạo anh tuấn kết hợp một đầu tóc vàng, một chút cũng không kém bất kỳ ngôi sao nào. Hơn nữa còn có thực lực cường đại, chắc không được có thể trở thành người đàn ông thứ ba được học viện võ thần hoan nghênh nhất. Buổi tối Lâm Giang Đào vẫn tổ chức tiệc như thường, làm ở nhà hàng Thanh Thành lớn nhất của Vân Thành. Thanh Thành Khuynh Thành, Thanh Thành là nhà hàng lớn nhất Vân Thành, kỳ thật cũng là lớn nhất trên thế giới, đồ ăn nơi này không nhất thiết là quý, nhưng khách nơi này tuyệt đối mỗi người đều là quý nhân. Thầy giáo và học sinh của học viện võ thần và người có bằng tốt nghiệp của học viện võ thần có thể vào Thanh Thành. Những người khác thì nhất định phải có thẻ hội viên đặc chế của Thanh Thành thì mới có thể vào. Phạm vi bao trùm của Thanh Thành rất lớn, vốn lượn khúc chiết, giống như một cái dây lưng thật dài quấn quanh một khu rừng, tạo ra hai chữ Thanh Thành như ẩn như hiện. Nó tổng cộng phân ra ba tầng, nhưng tầng thứ ba cũng là một tồn tại trong truyền thuyết. Tiệc của Lâm Giang Đào tổ chức ở tầng 1, hắn cũng có thẻ kim cương để lên tầng 2. Bởi vì nhân duyên ở trường không tồi, lúc này người tới dự tiệc rất nhiều, thậm chí còn có ba thầy giáo. Đáng tiếc là người hắn hy vọng có thể đến nhất vẫn không đến. Tiệc tổ chức được một nửa, Lâm Giang Đào đi đến chỗ ba thầy kia, muốn hỏi chút tin tức về Trình Trang, nhưng giống như di vãng, những thầy giáo này căn bản không biết lai lịch của Trình Trang đã ở một năm trong học viện, ngược lại nói về một tin bắt quái khác Mạc Thiên sắp đính hôn. Thật sự, Lâm Giang Đào vô cùng kinh ngạc, hắn có hảo cảm với Trình Trang, nhưng chưa bao giờ đặt ở bên ngoài, nhưng Mạc Thiên thì khác, chuyện Mạc Thiên theo đuổi Trình Trang toàn bộ học viện đều biết. hơn nữa so với hắn chỉ là học sinh, Mạc Thiên đã hơn 30 thực lực cao cường ra thế hiển hách có cơ hội lớn hơn nhiều. Hiện tại, Mạc Thiên thế mà sắp đính hôn. Không biết có phải thật không, nhưng tin tức đã phát ra, phỏng chừng là cha mẹ an bài cho thầy ấy. Vậy ạ? Lâm Giang Đào không biết mình nên cao hứng hay là nên thất vọng, nhưng mặc kệ thế nào, bớt một tình địch cũng tốt. Nhưng nếu thiếu đi tình địch thì tên đàn ông trong nhà Trình Trang cũng thoải mái hơn. Hắn thế nào cũng không hiểu nổi, Trình Trang vì cái gì lại sẽ thiên y bách thuận cái tên có vẻ thân thể không tốt, cái gì cũng ỷ lại Trình Trang kia. Hơn nữa một ngày ba bữa, Trình Trang thế mà đều về nhà nấu cơm, thuận tiện làm bạn với đối phương, khiến người vừa ghen vừa ghét. Chắc là thế rồi, thầy đã hai ngày không thấy Mạc Thiên, Trình Trang ngược lại một chút khác thường cũng không có thầy giáo kia thở dài, tuy rằng Mạc Thiên theo đuổi người đã có bạn lữ cũng không thích hợp, nhưng mà Trình Trang. Còn nhớ có mấy lần Trình Trang đến muộn, trên cổ còn rõ ràng có vết hôn, lúc ấy mặt Mạc Thiên đều tái rồi, Trình Trang còn không phải không quan tâm. Cậu ta vốn cũng không thích Mạc Thiên. Một thầy giáo khác mở miệng. Lại nói, dựa vào rất nhiều biểu hiện của Trình Trang. Hình như cậu ta ở phía dưới. Cũng không biết cái tên cậu ta nuôi rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể mê hoặc Trình Trang như vậy. Phương hướng bắt quái thay đổi, sắc mặt Lâm Giang Đào cũng trở nên khó coi. Thầy Trình mà hắn ngưỡng mộ là người nằm dưới. Tiệc kéo dài đến nửa đêm, Lâm Giang Đào và Trịnh Thu đang tiễn bạn học và thầy giáo thì đột nhiên nhìn thấy Mạc Thiên từ trên tầng đi xuống, trong tay còn cầm một chai rượu. Nhìn thấy Lâm Giang Đào và Trịnh Thu, hắn hơi ngẩn người, rồi nói, Lâm Giang Đào. Thầy Mạc. Lâm Giang Đào gật đầu với đối phương, nhìn thấy thằng bạn tốt của mình đã không chịu thua kém mà đỏ mặt, vội vàng đạp nó một phát. Trịnh Thu bị Lâm Giang Đào đạp một phát liền hồi thần, thầy Mạc. Sao thầy lại ở đây? Thật đúng là đủ cung kính, Lâm Giang Đào khinh bị thằng bạn một cái, lại nhìn sang Mạc Thiên đang đi tới trước mặt bọn họ, một thân mùi rượu, mượn rượu tiêu sầu. Lâm Giang Đào, tôi có ấn tượng với cậu, cậu cũng thích Trình Trang đúng không? Mạc Thiên không nhìn Trịnh Thu, ánh mắt nhìn Lâm Giang Đào cũng có chút không đúng, rõ ràng là hơi say. Thầy Mạc Lâm Giang Đào nhíu mày. Trình Trang nói, cậu ấy đời này chỉ thích người yêu của mình. Tôi không có hy vọng, cậu cũng không có hy vọng. Mạc Thiên đột nhiên phất phất cái thẻ kim cương trong tay. Có muốn theo tôi lên tầng uống rượu không? Ma xui quỷ khiến, Lâm Giang Đào gật đầu, nhìn thấy bạn tốt gật đầu, lại nhìn đến người ái mộ rõ ràng đang say, Trịnh Thu cũng vội vàng đi theo. Một buổi tối, Mạc Thiên uống rất nhiều rượu, Lâm Giang Đào cũng say, chỉ có Trịnh Thu vẫn thanh tỉnh. Ngày hôm sau, mặt trời nhô cao, hai con ma men mơ mơ màng màng tỉnh dậy liền đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Trịnh Thu. Hai người, cả đêm kêu gào không cam lòng, nếu hâm mộ ghen tị hận cái tên chiếm cứ mọi ánh mắt của thầy Trình như thế. Vì sao không thẳng thắn đi xem đó là người như thế nào? Vỗ mạnh bàn, Trịnh Thu nghiến răng nghiến lợi nói. Mạc Thiên lau mặt một cái, tỉnh rượu rồi, hắn với vẻ mặt cương nghị vẫn là võ giả thiên tài mọi người đều biết, nghĩ đến Trình Trang chưa bao giờ cho mình sắc mặt hòa nhã, lúc nhắc đến người đàn ông trong nhà lại lộ vẻ ôn nhu, nghĩ đến Trình Trang khi mình tiến đến khiêu khích có thể thoải mái mà đánh ngã mình, hắn nắm chặt tay, đi xem. Lâm Giang Đào cũng tỏ vẻ động tâm, nhưng mà, thầy Trình ở đâu? Rất nhiều người có ý đồ theo dõi Trình Trang không thích đi trên cây như những võ giả khác nhưng lại luôn có thể né tránh người khác theo dõi, đều một năm mà còn chưa có ai biết chỗ ở của cậu. Chính Lâm Giang Đảo cũng từng theo dõi, nhưng mỗi lần đều nháy mắt liền không thấy đối phương. Mạc Thiên trước mắt, hắn là thầy giáo của học viện võ thần, luôn luôn khinh thường mấy chuyện tà môn ma đạo, nhưng hắn cũng từng theo dõi một lần, sau đó chỉ nháy mắt đã không thấy tăm hơi Trình Trang. Không nói chuyện này nữa, chúng ta đi tìm chỗ tắm rửa thay quần áo đã. Bị mùi trên người mình kích thích, Mạc Thiên nhíu mày nói. Nhưng không biết là trùng hợp hay thế nào, thời điểm bọn họ ra khỏi cửa Thanh Thành thế mà vừa lúc nhìn thấy Trình Trang cầm hai hộp cơm. Mạc Thiên và Lâm Giang Đào nhìn nhau, bất chấp đầy người mùi rượu, vội vàng đi về phía đối phương. Trịnh Thu chán nản bóp chán, cũng chỉ đành đi theo. 3953 Chương 96, trăm năm, 2 Qua 100 năm, chuyện lúc trước không còn mấy người nhớ rõ. Trang Thành và Lăng Thanh Vân muốn chỉnh sửa bộ công pháp chỉ giúp người tu luyện đến cấp 3 thành cấp 6, vậy nên Trang Thành thay đổi thân phận tiến vào học viện do Cố Gia Bảo và Kim Tường thành lập, một lần nữa tiếp xúc với thế giới này. Mặt khác, cũng là để tìm hiểu xem con người ngày nay tu luyện và hoàn thiện bộ công pháp kia như thế nào. Con người quả nhiên rất thông minh, bộ công pháp lúc trước Lăng Thanh Vân chuyển ra có mấy chỗ kỳ thật không thích hợp với người địa cầu, nhưng qua 100 năm, hiện tại, mọi người không chỉ hoàn toàn cải tiến nó mà còn làm ra mấy cái chi nhánh. Mặt khác, đám người Cố Gia Bảo thế mà đều trở thành người tiến hóa cấp 4. Những người trở thành người tiến hóa cấp 4 đều đã từng được Lăng Thanh Vân dùng lực tín ngưỡng cải biến gân mạch, nhưng sau khi đạt tới cấp 4, điều bọn họ nghĩ đến đầu tiên lại đều là Lăng Thanh Vân gạt người. Lúc trước, khi Lăng Thanh Vân ở thành phố S bị tang thi vây công thăng cấp lên cấp 5, cũng chính là trở thành người tiến hóa cấp 4, đầy trời quang huy và bộ dáng rừng giữa không trung giống như thần tiên hạ phàm đến giờ vẫn còn ảnh chụp làm chứng rõ ràng, khi đó Lăng Thanh Vân nói như thế nào? Không phải nói trở thành người tiến hóa cấp 4 đều có thể tỏa sáng một hồi sao? Vì sao bọn họ không có chút khác thường nào liền thăng cấp xong cũng không thể bay? Mỗi lần nghĩ như vậy, Cố Gia Bảo đều muốn đi tìm cái tên lừa mình kia, túm vai hắn mà lắc liên hồi. Đương nhiên, đây đều đã là chuyện quá khứ, hiện tại vấn đề là bộ dáng Lăng Thanh Vân cả thiên hạ đều biết, cố tình cụ cụ, bởi vì cái nguyên nhân kia mà không thể sử dụng ảo thuật, hắn cũng không có khả năng học Trang Thành trăm năm trước bọc kín cả người mình, vì thế cũng chỉ có thể để Trang Thành lấy thân phận mới đến học viện võ thần tìm tư liệu, tránh cho trong lúc chỉnh sửa bộ công pháp xuất hiện tì vết. Đây vốn là một chuyện tốt có thể tạo phúc cho nhân loại, đáng tiếc là, cái thời đại sùng bái kẻ mạnh này, Trang Thành đột nhiên xuất hiện bối cảnh thần bí thực lực cường đại rất là chói mắt qua đi thì tránh không được rất nhiều người chú ý cậu, mà có nhiều người chú ý liền tránh không được có người động lòng. Nhưng đào hoa gì đó, Trang Thành đáng tuổi ông. Không, tuổi cụ, một chút cũng không cần. Cho nên, khi cậu nhìn thấy Mạc Thiên và Lâm Giang Đào, thậm chí thầm thở dài một tiếng oan ra ngõ hẹp. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đã nhìn thấy người thì không thể trước mặt công chúng đột nhiên biến mất, Trang Thành cũng chỉ có thể cười cười với hai người kia. Thầy Trình. Khí chất trên người Mạc Thiên lập tức thay đổi, tối qua còn thực suy sút, hiện tại lại ý chí chiến đấu sục sôi hăng hái. Hắn khẽ mỉm cười, túi đầu nhìn về phía Trình Trang, ngày nay khi tố chất thân thể con người từng lớp gia tăng, chiều cao cũng càng ngày càng cao, Trình Trang chỉ có hơn 1m7, so với Mạc Thiên 1m9 với Lâm Giang Đào 1m8, tự nhiên có vẻ nhỏ nhắn. Thầy Mạc. Trang Thành gật đầu với Mạc Thiên. Nhà hàng Thanh Thành kỳ thật chính là ba mẹ cậu xây lên. Hai người họ trước khi qua đời cả thế giới đều biết, không có biện pháp theo cậu và Lăng Thanh Vân ẩn cư, lại còn phải chăm cháu nên rõ ràng liền xây nên nhà hàng Thanh Thành này, hiện tại chủ nhà hàng chính là con nuôi của cậu. Hôm nay là cuối tuần, cậu lười làm điểm tâm nên tới đây lấy ít món mang về, ai ngờ thế mà đụng phải hai đóa hoa đào lớn nhất một năm này. Thầy Trình đi mua đồ ăn sáng ạ. Lâm Giang Đào đã thấy được hộp cơm trên tay đối phương, thầy Trình thật vất cả có ngày nghỉ. Vì cái gì ngay cả việc nhỏ như đi mua đồ ăn này cũng phải là thầy Trình làm. Hắn đã quên, thời gian công tác một tuần của Trình Trang cũng chỉ có 10 giờ mà thôi. Đúng vậy, nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây. Trang Thành cười cười với bọn họ, hai người đối diện đều là bại tướng dưới tay cậu, nhưng cố tình đều bò lên cậu, chẳng lẽ sau trăm năm, mọi người có khuynh hướng chịu ngược sao? Tiểu Trình. Đột nhiên, một thanh âm tất cả mọi người vô cùng quen thuộc vang lên, sau đó... Một người trung niên diện mạo bất phàm từ Thanh Thành đi ra, trên mặt ông tràn đầy ý cười, tựa hồ tâm tình vô cùng tốt. Hiệu trưởng Cố Trang Thành lườm Cố Gia Bảo một cái, tâm tình Cố Gia Bảo tốt là có lý do, có thể quang minh chính đại gọi mình là Tiểu Thành không phải sao. Có lẽ đợi lát nữa cậu có thể đi chỉ đạo võ nghệ cho đối phương một chút. Mạc Thiên và Lâm Giang Đảo cũng hơi kinh ngạc, đồng thời ngầm cảm thán khách của Thanh Thành quả nhiên không phú thì quý. Cố Gia Bảo, một trong những hiệu trưởng của học viện võ thần, đó là võ giả siêu cấp đấy. Rõ ràng hơn 120 tuổi nhưng thoạt nhìn lại là như một đại sư võ học không quá 50. Hơn nữa, ông còn là tùy tùng của võ thần. Liên tính bọn họ đều là người của học viện võ thần nhưng cũng chưa gặp được Cố Gia Bảo mấy lần. Nghĩ như vậy, ba người đều bắt đầu kích động. Tiểu Trình à, cậu đến mua điểm tâm mang về à? Không ngại tôi đi nếm thử tay nghề của cậu chứ? Cố Gia Bảo cười tủm tỉm nói, ông đã sớm phát hiện Trang Thành ở trường tràn đầy hoa đào, so với ông 100 năm không có ai theo đuổi. Trang Thành quả thật quá may mắn. Không những thế, dưới dâm uy của đối phương, ông còn không thể báo cho Lăng Thanh Vân biết. Hiệu trưởng Cố, tôi không ngại đâu. Cậu đã nhìn ra tính toán của Cố Gia Bảo, không phải là muốn xem trò cười sao. Trang Thành ngay từ đầu còn không định để người đến nhà mình, nhưng đột nhiên nghĩ đến Lăng Thanh Vân cái đồ chết tiệt không biết tiết chế kia, cậu đồng thông suốt. Cậu muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai cười ai. Hơn nữa, thuận tiện khiến hai người đối diện hết hy vọng cũng tốt, bọn họ đều hết hy vọng. Về sau trong học viện cũng sẽ không có người quấn lấy mình nữa nhỉ. Kia thật sự là quá tốt. Thầy Mạc còn chưa đến nhà thầy Trình đúng không? Thầy Trình phải làm tốt quan hệ với đồng nghiệp nha. Cả bạn học Lâm, bạn học Trịnh, đến nhà thầy cho biết đường, sau này đến ngày nhà giáo các em còn có thể mang quà đến nhà. Tuy Cố Gia Bảo cảm thấy biểu hiện của Trang Thành có gì đó không đúng nhưng vẫn nói như vậy. Anh Lăng thế mà năm nào cũng cùng người này trải qua lễ tình nhân, nhớ rõ từng ngày kỷ niệm. Ông thì ngày náo nhiệt nhất trong năm lại là ngày nhà giáo, cái tên Kim Tường muộn tao kia đến kỷ niệm ngày kết hôn cũng phải chờ ông tặng hoa, thật sự là bị thương không dậy nổi a. Hiện tại, Trang Thành làm việc dưới tay ông, kết quả Lăng Thanh Vân còn luôn luôn gọi ông đi dặn dò phải chiếu cố Trang Thành cho tốt, thương lượng nhiều cửa sau. Thật sự là đáng giận. Hiệu trưởng Cố đã nói như vậy thì mọi người cùng đến nhà tôi ăn điểm tâm đi. Trang Thành cười, gật đầu đáp ứng. Hiệu trưởng Cố quả nhiên không hổ là người bình dị gần gũi nhất trong số các hiệu trưởng của Học viện Võ Thần. Đám người Mạc Thiên đều có chút kích động nhìn Cố Gia Bảo, vẻ mặt sùng bái. Cũng đúng, so với Cố Gia Bảo đã hơn 120 tuổi, cùng thời đại với Võ Thần, cho dù là Mạc Thiên lớn tuổi nhất lợi hại nhất trong số họ cũng không tính là gì. Tại một căn biệt thự giấu trong rừng cây cách đó không xa, Lăng Thanh Vân ưu sầu nhìn hết thảy ngoài cửa sổ, ngay cả vừa rồi muốn hát xì cũng quên. Công đức kim thân đáng chết. Trận quyết chiến trăm năm trước, để tinh lọc Trang Thành, máu hắn đều sắp chảy hết, may mắn rốt cuộc tinh lọc thành công, sau đó hắn và Trang Thành được tiểu công đưa vào Ngọc Công Đức. Tinh lọc một ma đầu, đó là đại công đức. Hơn nữa có vô số người tín ngưỡng hắn, công đức của hắn lại vùn vụt tăng lên, lực tín ngưỡng cũng tăng mạnh, nhưng gạt người là, công đức của hắn xuống không còn không tính, bởi vì tán công trùng tu nên phải cố gắng gấp 10 lần lúc trước thì mới có thể một lần nữa tu luyện thành công đức kim thân. Phá đi xây lại càng thêm dễ dàng gì đó, đều là gạt người. Trung tu thì thôi đi, bởi vì tinh lọc ma đầu cứu vớt thế giới, công đức của hắn tăng rất nhanh. Vì tinh lọc ma quân kia mà suýt nữa chạy hết máu cũng không tính cái gì, đợi lực tín ngưỡng trở lại, hắn tính dưỡng độ một tháng là tốt rồi. Cần cấm dục càng không thành vấn đề, vì yếu hơn lại nhanh già hơn, không thể so với Trang Thành đã qua tinh lọc đạt tới cấp 9, khi đó hắn không có suy nghĩ linh tinh gì. Nhưng vì sao sau khi tu luyện thành công đức kim thân, thân thể hắn không thể có một chút biến hóa nào? Không thể đổi kiểu tóc, không thể chỉnh dung, không thể đổi diện mạo. Hơn nữa, đại bộ phận pháp thuật đối với thân thể này cũng vô dụng, bao gồm cả ảo thuật. Nếu không phải cái bộ vị dưới bụng còn có thể co duỗi, hắn nhất định sẽ nhịn không được mà đâm đầu vào tường mất. Này cũng quá quang minh chính đại rồi. Thần tiên không được dùng ảo thuật thay đổi diện mạo đi ra ngoài ăn cơm trực, đùa con gái thì làm thần tiên làm gì? Từ sau trận quyết chiến kia, tranh vẽ, tượng đài, hình ảnh, cuộn phim về hắn cả thế giới đều có, 360 độ không góc chết. Nghe nói còn có người moi được cả ảnh đầy tháng ngông trần của hắn. Dưới tình huống đó, hắn có thể tùy tiện ra cửa sao? Chỉ có ngày mùa đông, quàng khăn đeo kính hắn mới có thể cùng Trang Thành đi lãng mạn một chút, ôi tháng ngày bi đất này. Lúc trước ở cùng Trang Thành, hai người chậm rãi đi khắp thế giới, từ ngọn núi cao nhất đến đại dương sâu nhất, tất cả đều tỉ mỉ ngắm nhìn, rảnh rỗi liền làm chút chuyện có ích cho thể xác khỏe mạnh cho tinh thần, sinh hoạt vẫn rất thích đi. Nhưng một năm này, từ khi Trang Thành trở thành giảng viên ở Học viện Võ Thần, hắn liền cảm thấy mình sắp trở thành tiểu bạch kiểm được Trang Thành bao dưỡng. Bi đát như vậy, cho dù hắn đi ký nhận đồ chuyển phát nhanh cũng phải trước tiên đắp một tầng mặt nạ mới được, ra ngoài mua đồ thì hoàn toàn rơi vào tay Trang Thành, ngay cả muốn ăn thịt cũng phải xin xỏ, trước kia hắn tốt xấu còn có thể tự nướng thịt ăn, không phải sao? Được rồi, người tu tiên ăn thịt sẽ gây cản trở tới tu vi, tu công đức như hắn tốt nhất là không ăn cái gì. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mình là người cần một ngày ba bữa, tạm thời không sửa được. Tựa như tiểu công hiện tại đều thành ông chủ Thanh Thành, nó tuyệt đối còn trầm mê thức ăn hơn hắn nhiều. Lăng Thanh Vân biết, mình hiện nay muốn rời khỏi tinh cầu này cũng được, nhưng hắn không định bước vào giới tu chân thần kỳ kia, chỉ cần ở cùng Trang Thành, mặc kệ là nơi nào đều sẽ biến thành thiên đường. Hơn nữa, nghe nói người tu công đức như hắn, đối với ma tu là đồ đại bổ, thật sự rời khỏi địa cầu xong thành thức ăn cho người khác thì rất oan. Nghĩ đến Trang Thành, Lăng Thanh Vân lập tức dùng thần thức tìm kiếm. Có người lạ. Hắn có nên đi đội tóc giả, đeo lens với đắp mặt nạ không? Nghĩ đến cái mặt nạ dinh dính chả có tác dụng gì với mình còn khiến mình có vẻ ẻo lả, Lăng Thanh Vân quyết đoán lựa chọn bộ tóc giả màu vàng và đôi lens màu lam, vì bảo hiểm còn đeo thêm một cặp kính mắt không độ. Nhìn người đàn ông trong gương, Lăng Thanh Vân chảy nước mắt, Trang Thành dùng ảo thuật khiến người khác cảm thấy hắn là một đại mỹ nhân cũng không vấn đề, nhưng tại sao hắn lại vớ phải một khối thân thể như vậy? Muốn chơi sắm vai cũng không được a. Thôi, không có thời gian cho hắn buồn bực, Trang Thành mang về chắc là học sinh. Hắn nên chiêu đãi cho tốt nhỉ. Lăng Thanh Vân đi xuống tầng, vừa lúc đối diện với mấy người mở cửa vào, bị ánh mắt đối địch kích thích đến, thì ra không phải là học sinh mà là tình địch. Thầy Trình, đây là nhà thầy ạ. Rất đẹp. Lâm Giang Đào chân thành nói, khu vực này bình thường sẽ không cho phép có người ở, xem ra hậu trường của Trình Trang quả thật không nhỏ. Cũng phải, thực lực vượt qua đại đa số võ giả cấp 3, Trình Trang làm sao có thể không có hậu trường. Cảm ơn. Trang Thành đáp. Cậu đã qua cái tuổi có thể cùng người thao thao bất tuyệt, cho nên ở trong trường vẫn luôn kịp lời. Đương nhiên, thời điểm cãi nhau với Lăng Thanh Vân, cậu tuyệt đối có thể nói cho đối phương đầu óc choáng váng. Mở ra cửa phòng, Trang Thành vừa nhấc đầu liền thấy được Lăng Thanh Vân tóc vàng mắt xanh đi từ trên tầng xuống, một thân đồ thể thao, tóc giả hơi lộn xộn khiến hắn thoạt nhìn không quá trang trọng, nhưng đây là ở nhà. Cậu kỳ thật càng thích Lăng Thanh Vân mặc đồ ngủ, dáng người kia. Chậc chậc. Thành Thành, bọn họ là ai? Cảm nhận được ánh mắt đối địch, Lăng Thanh Vân sẽ không khách khí, đều 100 năm không có người đối địch hắn. Đây là đồng nghiệp của em Mạc Thiên, kia là hai sinh viên Lâm Giang Đảo và Trịnh Thu. Trang Thành cười với Lăng Thanh Vân, hiệu trưởng Cố muốn nếm thử tay nghề của em, thuận tiện kêu bọn họ đi cùng. Cố Gia Bảo yên lặng rút lui một bước, đứng ở phía sau Mạc Thiên đang ưỡn ngực ngẩng đầu, ông sai rồi, ông thật sự sai rồi, mấy năm nay ông chịu thiệt dưới tay Trang Thành còn ít sao. Nói không chừng thấy được đào hoa nở đầy thế giới của Trang Thành, anh Lăng liền chút hết giận lên đầu mình. Nhưng liền tính anh Lăng có chút giận lên đầu mình, ông cũng không tin ngày mai Trang Thành có thể rời giường. Hơn nữa, hiện tại có người ngoài, mình là hiệu trưởng Cố vĩ đại, anh Lăng hẳn là không thể làm cái gì đúng không? Về phần sau này, cùng lắm thì hôm nay xem xong trò vui, ra cửa ông liền đi công tác nước M. Xin chào mọi người, tôi là Vân Thanh. Lăng Thanh Vân không kịp nghĩ tên, rõ ràng học Trang Thành. Xin chào, anh chính là bạn lữ của thầy Trình. Lâm Giang Đào đánh giá người đàn ông tóc vàng giống mình kia, trên người đối phương không có chút phản ứng năng lượng nào, phỏng chừng là một người thường không tu luyện võ nghệ, nhưng thân hình cao lớn, hơi thở ổn định, lại không có bệnh tật gì. Một người đàn ông như vậy liền ở nhà làm đại gia sao? Không những thế, một người bình thường sao có thể sừng đôi với thầy Trình? Đúng vậy, tôi là chồng của Thanh Thành. Lăng Thanh Vân cười tủm tỉm đi xuống ôm vai Trang Thành. Đào hoa của hắn từ sau khi nổi danh thì có rất nhiều, nhưng Trang Thành thì khác, đều hơn 100 năm, đây là lần đầu tiên có người coi trọng Trang Thành, muốn cướp với hắn. Thằng danh con. Người đàn ông của Lăng Thanh Vân mà mày có thể mơ ước sao? Hiện tại, Lăng Thanh Vân đặc biệt muốn tháo tóc giả trên đầu ném vào mặt đối phương. Mạc Thiên nhíu mày, vừa tiến đến hắn liền cảm thấy người này thật quen mắt, nhưng có quen đến đâu cũng không thể tiêu giảm sự chán ghét của hắn. Hiện tại nghe đối phương nói như vậy liền càng bất mãn, luật pháp quốc gia quy định, hai người đồng tính kết hôn đều gọi là bạn lữ, không được dùng loại xưng hô như là chồng. Trang Thành cũng nói như vậy để cự tuyệt gọi hắn là chồng. Lăng Thanh Vân nhe răng cười, sau đó cúi đầu hôn một cái lên mặt Trang Thành, em yêu, nếu hiệu trưởng Cố muốn thưởng thức tài nấu nướng của em, thì em đi phòng bếp đi, anh ở đây chiêu đãi mọi người. Trang Thành hôn lại một cái, đi phòng bếp, nếu Mạc Thiên và Lâm Giang Đào thức thời một chút, sớm rời khỏi thì chắc có thể không có việc gì bằng không, chịu kích thích thì đừng trách cậu. Tính tình của Lăng Thanh Vân, không ai hiểu bằng cậu, hiện tại, phỏng chừng Lăng Thanh Vân đã ném tóc giả với kính mắt về phía bọn họ rồi. Nhìn Trang Thành đi, Lăng Thanh Vân ngầm lườm Cố Gia Bảo một cái, sau đó mời bốn người ngồi xuống sofa. Cái lườm của hắn, Mạc Thiên và Lâm Giang Đảo toàn thân căng cứng không thấy được, Chính Thu lại nhìn thấy, thầm nghĩ người này lá gan thật lớn, đồng thời lại cảm thấy có gì đó không thích hợp. Mạc Thiên vẫn là một thân mùi rượu. Nhưng từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục lễ nghi khiến mặt hắn không có chút khác thường nào, vẻ mặt trịnh trọng như đang tham gia một buổi tiệc lớn nào đó. Vân Thanh, cảm ơn anh chiêu đãi. Không cần, tôi còn muốn cảm ơn mọi người chiếu cố Thành Thành nhà tôi ở trường. Lăng Thanh Vân lập tức tiếp lời. Thầy Trình là một người rất lợi hại, căn bản không cần chúng tôi chiếu cố. Người lợi hại như cậu ấy, hẳn là có nên có không gian phát triển rộng lớn hơn, đáng tiếc Mạc Thiên nhíu mày, người đối diện thật sự rất quen mắt. Thành Thành là người quan tâm gia đình. Không cần thanh danh, tôi thích điểm này của em ấy. Nếu anh thích cậu ấy thì không nên trói buộc cậu ấy. Không có biện pháp, Thành Thành thích tôi trói buộc em ấy. Lăng Thanh Vân càng đắc ý, hắn đây là đang đâm trái tim vốn đã vỡ nát của đối phương đúng không? Nhưng đối với người đào góc tường nhà người khác, vốn không cần khách khí. Anh! Mạc Thiên đứng lên, mấy ngày nay sau khi bị cự tuyệt, tâm tình hắn vẫn không tốt, lần này thật vất cả có thể đến xem bạn lữ của Trình Trang, phát hiện người ta hoàn toàn kém mình liền càng tức giận. Đây là tượng võ thần đúng không? Lâm Giang Đào lúc đầu ngồi còn căng người trừng mắt với Lăng Thanh Vân, nhưng lát sau lại bị pho tượng bài trí bên cạnh hấp dẫn. Đây, đều là tượng võ thần vĩ đại đúng không? Cho nên, khi Mạc Thiên và Lăng Thanh Vân đang dương cung bạc kiếm, hắn đột nhiên chỉ vào cái tượng trên giá bên cạnh hỏi. Bức tượng bằng sắt kia giống hệ pho tượng trong Vân Thành, tựa như bản thu nhỏ của pho tượng kia vậy. Không, hẳn là pho tượng trong Vân Thành là bản phóng đại, bởi bức tượng nhỏ này vừa nhìn liền cảm thấy có một cỗ khí thế đập vào mặt. Dị thường linh động. Ngoài ra, nơi này còn có không ít tượng võ thần, hoặc ngồi hoặc đứng, rất sống động, trong trường học Trình Trang hầu như chưa từng ca ngợi võ thần hay là giống như một số giảng viên khác biểu đạt lòng ngưỡng mộ đối với võ thần, không nghĩ tới trong nhà lại có nhiều tượng võ thần như vậy. Thầy Trình nội liễm, hắn giống như càng thích hơn rồi. Mạc Thiên chuyển mắt qua cũng thấy được bức tượng, đột nhiên nhướng mày, cuối cùng hiểu được vì sao mình lại cảm thấy người tên Vân Thanh kia quen mắt. Anh thế mà phẫu thuật thành bộ dáng võ thần. 39063. Chương 97, trăm năm, 3. Mạc Thiên cực kỳ phẫn nộ. Đối với những người tập võ mà nói, Lăng Thanh Vân năm đó ngăn cơn sóng dữ, lưu lại công pháp tu luyện chính là thần. Lúc trước, toàn bộ tang thi trong một đêm chết hết, Lăng Thanh Vân biến mất trước mặt mọi người. Sau đó, Đỗ Dã và Tề Triệt liền thừa thế mà lên, trở thành lãnh đạo nước Z lúc ấy, mà hết thể về võ thần cũng được bảo tồn thích đáng. Hơn nữa còn truyền lưu rộng khắp. Hiện tại người trên địa cầu ai chưa xem qua video võ thần chiến đấu? Người đàn ông giống như thiên thần kia, chính là thần tượng của mọi người. Mà người của học viện võ thần, tự nhận là truyền nhân của võ thần, liền càng thêm tôn kính võ thần. Thế mà có người dám phẫu thuật thành bộ dáng của võ thần. Cho dù tóc với mắt không giống nhưng diện mạo lại cơ hồ giống như lúc. Mạc Thiên đã vượt qua cả phẫn nộ rồi, bảo sao người này không dám đi chung quanh, phẫu thuật thành cái dạng này, khó trách. Nhưng Trình Trang rõ ràng không phải người như vậy mà. Tại sao cậu lại muốn nuôi một người giống võ thần như lúc ở nhà? Mạc Thiên cảm thấy mình càng ngày càng tức giận, trong lòng như mở hàng bán gia vị, chua ngọt đắng cay cảm giác nào cũng có. Lăng Thanh Vân cũng thật phẫn nộ, đối với một người phải dùng dụng cụ để che lấp dung mạo, vĩnh viễn không thể chỉnh dung mà nói, những người có thể phẫu thuật đều đáng ghen tị. Tóc giả trên đầu và kính áp tròng trong mắt khiến hắn rất khó chịu, nhưng bị tình địch chỉ trích là giả mạo càng khiến hắn khó chịu hơn. Người trong phòng sắc mặt khác nhau, Trang Thành đúng lúc này bưng ra một nồi mì. Cậu đến rất khéo, đúng lúc khiến hai người bên ngoài áp chế lửa giận trong lòng. Đương nhiên, cậu chọn lúc này đi ra không phải không có lý do, trò hay như vậy trên cơ bản sẽ không có mấy người muốn bỏ qua đúng không? Cậu thừa nhận mình có ý xấu, hiện tại cậu đặc biệt muốn nhìn xem Mạc Thiên sau khi biết thân phận Lăng Thanh Vân sẽ có biểu tình gì. Một năm này cậu bị bám rất phiền. Trang Thành lúc trước ở nhà hàng mua bánh bao ngũ vị và cháo cá, vốn định dùng làm bữa sáng, nhưng hiện tại nhân số tăng, cậu liền làm một nồi mì. Mỗi ngày cậu kiên trì về nhà nấu cơm, kỳ thật cũng không nhất định là vào bếp nấu cơm, từ sau khi cùng Lăng Thanh Vân gạo nấu thành cơm, bọn họ mà rảnh thì liền làm cơm. Vì thế, nói đến tay nghề nấu nướng của hai người, vẫn là Lăng Thanh Vân tốt hơn. Bởi vậy, nồi mì này của cậu tuyệt đối là loại đơn giản nhất dễ làm nhất, dùng gói gia vị nấu một nồi canh gà, thả thêm rau xanh, mang với thịt gà vào, rồi bỏ mì đã trần qua là xong. Mùi canh gà tràn ngập phòng khách, Lâm Giang Đảo phóng ánh mắt về phía Trang Thành. Sắc mặt đã có chút khó coi, thầy Trình, thầy rất thích võ thần sao? Nhiều tượng như vậy, còn có một người yêu mang bộ dạng võ thần. Hay là, người nọ không sợ chết phẫu thuật thành bộ dạng võ thần là vì Trình Trang? Nhưng có người dám làm phẫu thuật như vậy cho hắn sao? Trình Trang chẳng lẽ là loại người có ý dâm với võ thần? Đúng vậy, rất thích. Trang Thành biết đối phương hiểu lầm, nhưng vẫn như trước thản nhiên mở miệng. Chậc, loại thời điểm này cậu mà nói không thích, về sau khẳng định sẽ không hay ho. Trong lòng Lâm Giang Đảo thất vọng nói không nên lời, vừa chua xót vừa bực mình, Trình Trang sao có thể như vậy? Điều này khiến người khác rất khó có thể tiếp nhận. Hắn theo bản năng tìm lý do cho đối phương, thầy Trình, thầy. Anh ta có phải trời sinh chính là bộ dáng này không? Có lẽ không phải hắn chỉnh dung mà là trời sinh như thế. 100 năm qua, người giống võ thần cũng không phải không có, về phần phẫu thuật hẳn là không có bác sĩ nào không muốn sống nữa chứ. Hắn quả thật là trời sinh cái dạng này. Trang Thành cố gắng nén cười. Mọi người đói bụng chưa? Ăn chút gì đi. Đúng vậy, mọi người ngồi xuống ăn một chút đi. Cố Gia Bảo vội vàng mở miệng, ông đến xem trò nhưng nếu Lăng Thanh Vân bạo phát, ông sợ là muốn ra nước ngoài cũng không có cơ hội. Hu hu. Vì Trang Thành có thể không hay ho mà bồi luôn cả mình, có lời sao? Bánh bao ngũ vị kỳ thật đều là đồ chay, nhân rau xanh ngấm hương, nhân đậu phụ trắng vân vân, 5 loại bánh mỗi loại 2 cái, ăn vào miệng thanh đạm mà tinh tế. Còn cháo cá là dùng một loại cá chỉ dài chưa đến 2cm để nấu, bên trên rắc ít rau thơm. Đối với mấy vị khách tới đây hôm nay, ăn được mì tự tay Trang Thành nấu còn ngon hơn cả bữa sáng ở Thanh Thành, mà Lăng Thanh Vân người tu tiên không nên ăn nhiều đồ mặn, vì thế hắn chỉ có thể vừa cắn bánh bao vừa dùng ánh mắt giết chết những người khác. Mạc Thiên và Lâm Giang Đảo khi mới phát hiện bộ dáng Lăng Thanh Vân thì dị thường khiếp sợ, nhưng một lát sau, bọn họ liền phản ứng lại, lúc này bên cạnh còn có Cố Gia Bảo đó. Đây là hiệu trưởng Cố Thân, là một trong những tùy tùng của võ thần, sao có khả năng dễ dàng tha thứ việc võ thần bị vấy bẩn. Phòng trừng, cái tên tóc vàng kia chính là may mắn mới lớn lên thành cái bộ dạng như vậy. Lâm Giang Đảo thì càng bực mình, đều là con lai, sao người ta có thể có được dung mạo của võ thần mà mình thì không được. Thành Thành, ăn bánh bao. Lăng Thanh Vân biết, liền tính thực lực của hắn hiện tại rất mạnh nhưng muốn dùng ánh mắt giết người vẫn là không có khả năng, cho nên, hắn rõ ràng không chừng người, ngược lại cầm bánh bao. Cắn một miếng xong đút cho Trang Thành, sau đó lại cắn một miếng rồi lại đút cho Trang Thành. Quả nhiên, hành động này hữu hiệu hơn chừng người nhiều, hiện tại, hắn biến thành bị trừng. Lâm Giang Đào khụ khụ, khiến mình không nhìn cái tên có bộ dạng võ thần nhưng không có khí khái võ thần kia, thầy Trình, những tượng võ thần trong nhà thầy thật sự là rất rất giống. Không biết là vị đại sự nào điều khác ạ. Là tôi năm đó dùng móng vuốt mài ra. Trang Thành có chút đáng tiếc liếc nhìn tay mình, sau khi được tinh lọc, tuy rằng một thân tu vi vẫn còn nhưng cậu đã không còn là tang thi có móng vuốt có răng nanh, tuy dùng dao nhỏ cũng có thể điều khác, nhưng loại cảm giác kia cũng không thể tìm trở lại. Hơn nữa, vật đính ước cũng đã đủ rồi, vì thế sau khi cả ngày ăn uống quá độ tự dưỡng béo thì cũng ném cái trò này luôn. Trang Thành mỉm cười, vừa định mở miệng, Lăng Thanh Vân lại đút một thìa cháo đến bên miệng cậu, há mồm ăn, cậu liền nhìn thấy Lăng Thanh Vân giật giật tóc giả trên đầu, mấy bức tượng này là Thành Thành nhà tôi chuyên môn khắc cho tôi. Tay dưới bàn nắm chặt lại, Mạc Thiên Hận không thể một quyền đánh vào cái mặt giống hệt võ thần kia, bức tượng rõ ràng là võ thần, bên cạnh còn có Kỳ Lân đó. Người trước mặt này ra mặt quá dày. Vị canh gà hắn đều không nếm được, lúc này cảm thấy trong lòng nghẹn một cơn giận, không phát tiết được nó, hắn phỏng chừng sẽ bị nghẹn chết. Biết Trình Trang có bạn lữ rồi mà vẫn thích Trình Trang quả thật là không đúng, nhưng một người vĩ đại như vậy vì một người khác mà buông tha nhiều như thế, hắn thật sự không thể nhịn. Lần này đến nhà Trình Trang, nếu hắn nhìn thấy một người bình thường, chỉ cần Trình Trang thích, hắn thương tâm xong cũng sẽ không sao, nhưng vì sao cái người này lại giống Lăng Thanh Vân như lúc? Là hắn dùng cái bộ dạng này để mê hoặc Trình Trang hay là Trình Trang thích cái mặt này cho nên? Mạc Thiên nghiêng đầu nhìn về phía hiệu trưởng thực lực cao cường, hắn nghĩ hiệu trưởng sẽ tức giận, nhưng đối phương biểu hiện vẫn rất bình tĩnh. Thầy Trình, chúng ta làm đồng nghiệp một năm, tôi vẫn tin tưởng nhân cách của cậu, hiện tại cậu ở cùng một người giống võ thần như lúc, dưỡng anh ta, không sợ bị người lên án sao? Lâm Giang Đào nghe Mạc Thiên nói thế cũng như mày, thầy Trình, người này có gì tốt? Chẳng lẽ chính là bởi vì dung mạo đối phương sao? Em cảm thấy thầy Trình sẽ không là một người nông cạn như vậy. Tôi thích ở cùng với ai không liên quan gì đến mấy người. Trang Thành cảm nhận được Lăng Thanh Vân tức giận, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cậu biết, Lăng Thanh Vân bản thân bị người ta mắng cũng không sao, nhưng chịu không nổi cậu bị người khác nói. Thời gian 100 năm, tình cảm của bọn họ chỉ tăng chứ không giảm. Sắc mặt Mạc Thiên càng thêm khó coi, hắn nhìn Cố Gia Bảo, người có địa vị cao nhất ở đây, lại phát hiện đối phương đang túi đầu ăn mì một chút phản ứng cũng không có. Ngược lại là người ngồi cạnh Trình Trang ở đối diện hiện đang nhìn mình với vẻ khiêu khích. Anh cho là Trình Trang thật sự thích anh. Nếu anh không có cái mặt này, liền tính tôi không có cái mặt này thì Thành Thành cũng vẫn thích tôi. Lăng Thanh Vân đánh gãy lời đối phương, đứng lên. Trịnh Thu từ lúc đến đây vẫn là người vô hình, nhưng người vô hình cũng tốt, tỉ như cậu thấy được rất nhiều biểu tình kỳ quái trên mặt Cố Gia Bảo. Vì sao trên mặt Cố Gia Bảo lại có nhiều biểu tình như vậy? Vì sao Cố Gia Bảo không chút nào để ý đến người giống hệt võ thần? Vì sao Trình Trang và bạn lữ của thầy ấy lườm Cố Gia Bảo mấy lần? Vì sao Cố Gia Bảo ở trong nhà này, khí thế không hiểu thế nào liền yếu đi, bị người chừng cũng không lên tiếng? Tất cả giống như đều hướng về một đáp án. Hình như, võ thần có một người yêu, cái người chết trong tràng đại hạo kiếp đó họ Trang, tên. Sau khi Lăng Thanh Vân đứng lên, Trịnh Thu cũng sợ hãi bảng hoàng đứng lên. Không biết rốt cuộc là trùng hợp hay gì mà mỗi lần Lăng Thanh Vân muốn bùng nổ thì đều xảy ra chuyện gì đó đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Bên ngoài truyền đến thanh âm mà Lăng Thanh Vân rất quen thuộc, chính là thằng con trai tiện nghi của mình, ba. Ba. Mở cửa cho con. Được rồi, cũng không cần mình bạo phát. Lăng Thanh Vân sắc mặt đổi đổi, đi ra mở cửa. Người kia còn đẻ con với người khác. Lâm Giang Đào càng tức giận, lại nghĩ tới, lấy tuổi của đối phương. Cho dù có con thì con cũng không thể phát ra tiếng của người trung niên được. Không đúng, đó không phải là... Đại sư Trang. Mạc Thiên và Lâm Giang Đảo cùng đứng dậy, bên ngoài là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc một bộ vest đen, trong tay rất không hình tượng mà bế một con cún nhỏ. Hắn nhìn thấy Mạc Thiên và Lâm Giang Đảo thì lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã thu lại, hướng bọn họ gật đầu, xin chào. Mạc Thiên và Lâm Giang Đảo đều có chút kích động, đây chính là Đại sư Trang. Con nuôi của võ thần. Nhưng tại sao con nuôi của võ thần lại đến đây? Trịnh Thu cả người run rẩy, cậu nhìn chằm chằm Lăng Thanh Vân, ngài. Ngài, có việc gì sao? Lăng Thanh Vân tức giận hỏi, vừa nhìn thấy bộ dáng con nuôi Trang Văn Vũ, hắn liền biết khẳng định là tiểu công lại gây chuyện. Thế mà khẩu khí còn kém như vậy. Lâm Giang Đào khó chịu, vừa định chất vấn thì nghe thấy thằng bạn thân hỏi, tóc của ngài là tóc giả, mắt của ngài là giả thì sao? Lăng Thanh Vân cười cười. Quả nhiên là người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê. Ngài, ngài chính là võ thần đại nhân. Trịnh Thu cả người run rẩy kịch liệt. Võ thần. Đó là võ thần. Cậu ta thế mà may mắn nhìn thấy võ thần. 100 năm, võ thần vẫn là bộ dạng lúc trước, không hổ là võ thần. 100 năm trước tôi tên là Lăng Thanh Vân. Lăng Thanh Vân cười tủm tỉm tháo xuống tóc giả trên đầu, ném tới đầu Cố Gia Bảo còn đang chuyên tâm ăn mì, sau đó lại tháo kính mắt xuống ném lên trên tóc giả, về phần đôi lens đã bị hắn nháy mắt hủy diệt rồi. Thình thiên phích lịch. Mạc Thiên và Lâm Giang Đảo cùng nhìn Lăng Thanh Vân, hóa đá. Ban uôi, tiểu công uống rượu, còn ăn luôn cả một bàn tiệc lớn người ta đặt trước, miếu nhỏ không chứa nổi đại phận, cho nên con đưa nó về đây. Trang Văn Vũ cũng biết một chút về đào hoa của Trang Thành, hắn không phải là Cố Gia Bảo, chuyện của trưởng bối hắn tuyệt không muốn can thiệp, cho nên thả tiểu công xuống xong, hắn liền nhanh chóng cáo từ rời đi. Vừa rồi khí thế của người kia mạnh mẽ, vừa thấy liền biết là kẻ mạnh, khuôn mặt kia bọn họ cũng rất quen thuộc, không thể làm giả được, cho nên, người trước mắt này, thật sự chính là võ thần. Vì sao lại thành như vậy? Mạc Thiên còn nhớ rõ, trước đây mình từng ngây ngốc hô con muốn thành người như võ thần, cuối cùng lại bị mẹ hiểu lầm thành con muốn thành người yêu của võ thần, sau đó bị giảng một hồi về tình sử của võ thần. Nghe nói, võ thần lưu luyến si mê một người đàn ông họ Trang, không oán không hối, coi ba mẹ đối phương như chính ba mẹ mình, cho dù người nọ biến thành tang thi cũng không ly không chê, nhưng cuối cùng lại sợ người nọ làm hại nhân gian, vì thế đồng quy vu tận. Không thể sinh cùng tháng cùng năm, nguyên chết cùng năm cùng tháng, tình yêu vĩ đại như vậy. Tuy rằng hắn không thể tìm được nội dung liên quan trong sách vở, nhưng vẫn bị cảm động. Hiện tại, người vừa rồi còn tú ân ái với Trình Trang trước mặt mình chính là võ thần. Đúng rồi, mẹ nói người yêu của Lăng Thanh Vân tên là Trang Thành đúng không? Lăng Thanh Vân kéo tiểu công nặng vô cùng, thuận tay ném nó vào góc, không ngờ đột nhiên tiểu công hiện nguyên hình, phun lửa về phía hắn, còn giống lớn, ta muốn uống rượu. Ngọn lửa kia bị Lăng Thanh Vân chặn lại, nhưng vẫn sót một chút, vừa vặn đốt bộ tóc giả màu vàng Lăng Thanh Vân quăng lên đầu Cố Gia Bảo. Anh Lăng, em sai rồi. Cố Gia Bảo che mặt, vốn muốn xem cho hay, kết quả thế nhưng chính mình mất mặt. Đây là Kỳ Lân. Thụy thú Kỳ Lân thần thông quảng đại. Mạc Thiên lại hóa đá. Võ thần. Võ thần đại nhân Lâm Giang Đảo liếm liếm môi, ngài có thể ký tên cho tôi không? 3973. Chương 98, trăm năm, 4. Tình địch thì ra chính là người mình tôn kính nhất. Lâm Giang Đảo nhất thời nói không nên lời trong lòng mình có tư vị gì, suy nghĩ chuyển đi chuyển lại trong đầu. Cuối cùng chỉ còn lại một câu Lăng Thanh Vân tuyệt đối xứng đôi với thầy Trình, so ra, ngược lại là hắn không xứng. So với Mạc Thiên, Lâm Giang Đảo cảm thấy mình coi như vẫn tốt, bởi vì mình còn chưa tỏ tình, thời gian ở chung với Trình Trang cũng không nhiều, sau khi suy nghĩ cẩn thận, khẳng định còn có thể thu tâm đi tìm người kế tiếp. Về phần Mạc Thiên, nhìn bộ dạng Mạc Thiên như bị đả kích sâu sắc đến thần trí không rõ, lại bị Kỳ Lân say khướt kích thích một phát, Lâm Giang Đảo đột nhiên liền nói một câu ngay cả bản thân cũng chưa nghĩ đến. Nhưng chữ ký của Lăng Thanh Vân hẳn là rất đáng giá phải không? Ký tên. Lăng Thanh Vân thật muốn bật cười, thằng nhóc này cũng quá bình tĩnh, vừa rồi còn đối địch với mình, hiện tại thế mà liền xin mình ký tên. Đối với hắn và Trang Thành mà nói, ba người trước mắt này quả thật đều đáng tuổi cháu, cho dù không thích bộ dạng kiêu ngạo của đối phương, hắn cũng không định thật sự bắt nạt trẻ con. Giờ. Tiểu công đột nhiên nhảy lên bàn ăn, đầu lưỡi quét một phát, bữa sáng của mọi người đều chui hết vào bụng nó, ăn xong. Nó còn buồn ngủ nhìn chung quanh, sau đó bắt đầu nhảy tương tương trên bàn. Mạc Thiên nghe tiếng giống kia cũng lấy lại tinh thần, nhưng trong mắt vẫn là một mảnh mờ mịt. Hắn lăng lăng nhìn tiểu công nhảy mấy cái, để lại mấy dấu chân trên mặt bàn cơm, lại có cảm giác thần tượng tan biến, đây thật là Kỳ Lân. Đương nhiên là thật, ngoại trừ nó, ai có thể lưu lại dấu chân trên bàn thép. Lăng Thanh Vân nhìn cái bàn kia, bởi vì tiểu công ngẫu nhiên sẽ hương trí nhảy trên bàn nên hắn phải đổi thành bàn thép, kết quả vẫn không thể may mắn thoát khỏi. Có lẽ cái bàn này có thể làm thành tác phẩm nghệ thuật để bán. Nếu hắn ký tên lên đó thì phỏng chừng sẽ càng đáng giá nhỉ. Anh. Không, ngài. Võ thần đại nhân, thì ra ngài không mất tích. Mạc Thiên quay đầu lại nhìn Lăng Thanh Vân, run rẩy mở miệng. Lăng Thanh Vân đã chết, đây là chuyện rất nhiều người hiểu, nhưng mọi người lại nhất trí chỉ nói Lăng Thanh Vân mất tích. Hắn thật sự thích Trình Trang rất ôn nhu, biết chăm sóc gia đình, thực lực cũng mạnh, hắn gặp mấy lần liền yêu cầu. Nhưng cuối cùng lại là kết quả như vậy. Hắn không nên đến, nếu không đến, hắn vẫn sẽ cảm thấy bạn lữ của Trình Trang kém mình, hắn vẫn sẽ là Mạc Thiên kiêu ngạo, nhưng hiện tại, kiêu ngạo của hắn đã chẳng còn. Nhưng liền tính như vậy, hắn vẫn sùng bái người đàn ông trước mắt, đây chính là võ thần. Võ thần đại công vô tư. Anh ấy vẫn sống, hai người chúng tôi đều thành lao bất tử rồi. Trang Thành cười tủm tỉm nói, tay túm lấy cái đuôi của tiểu công, kéo nó từ trên bàn xuống, sau đó kéo nó về phía hầm, ngại ngùng. Để mọi người chê cười, tôi mang nó đi trước. Đó là Kỳ Lân đấy, Kỳ Lân mang lại uy áp cường đại đối với họ. Vừa rồi khi Kỳ Lân phun lửa, chính mình động cũng không thể động, hiện tại, thế mà bị Trình Trang dễ dàng kéo đi. Không, cậu không gọi là Trình Trang, hẳn là kêu Trang Thành. Trang Thành và Lăng Thanh Vân, đều là người sống hơn 100 năm, có thực lực như vậy cũng thực bình thường nhỉ. Chỉ có hắn, trước kia vẫn luôn cảm thấy Trang Thành có thể thoải mái đánh bại mình, kỳ thật cũng chỉ mạnh hơn mình một chút. Mạc Thiên càng thêm vẻ mặt. Lâm Giang Đào ngược lại chậm rãi điều chỉnh tốt tâm tình, hôm nay hắn bị đả kích nhiều lắm, dần rồi cũng thành quen, lúc này không có người nói nữa, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân Trang Thành đi xa, hắn hít sâu một hơi, lại hỏi, võ thần đại nhân, ngài vẫn luôn lưu lại Vân Thành sao? Hắn thế mà có thể đứng cùng một thành thị với võ thần. Tôi gần đây mới đến Vân Thành, trước đó thì đi khắp nơi. Nếu vẫn buồn ở trong phòng, cho dù còn có thể tu tập pháp thuật thì hắn cũng sẽ nghẹn chết. Bản thân Lăng Thanh Vân không phải là người khó ở chung, lúc này đối phương bộ dạng cẩn thận, hắn sẽ không khí thế bức người nữa. Phòng trừng, qua lần này, bọn họ sẽ không nhìn chúng người có chồng nữa đi. Trang Thành là của mình hắn. Nhưng nghĩ đến Trang Thành ở bên ngoài làm thầy giáo mà phải đối mặt với nhiều dụ hoặc như vậy, Lăng Thanh Vân lại có chút ghen tị, nếu hắn có thể đi cùng Trang Thành thì tốt. Võ thần đại nhân, thầy Trình chính là Trang Thành đúng không? Trịnh Thu vẫn đứng ở bên cạnh quan sát, lúc này nhìn thấy vẻ mặt Lăng Thanh Vân bình thản, lập tức hỏi. Cậu ta thật sự rất muốn biết năm đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tuy rằng bởi vì quốc gia không cho phép mà không có bộ phim nào dùng võ thần làm nhân vật chính, nhưng rất nhiều phim nói về đại hạo kiếp trăm năm trước đều lấy một ít dân chúng dây rủa cầu sinh làm nhân vật chính. Ví dụ như bộ phim Tâm Ngọc nổi tiếng nhất kể về một cô gái tên là Chu Tâm Ngọc, kịch bản cải biên từ bộ tiểu thuyết tự truyện của cô, khi đó cô gian nan sống sót, chứng kiến một hồi chiến đấu của võ thần, cũng được võ thần trị bỏng mặt, cuối cùng, kết duyên cùng người yêu cô, một tác giả kiêm biên kịch nổi tiếng, mà chồng cô cũng từng tham gia sản xuất phim phóng sự về võ thần. Nhưng cho dù không có phim về võ thần thì các loại tiểu thuyết ý cũng không ít, có con trai viết xuyên Việt song cùng võ thần giết tang thi thành thần, có con gái tả võ thần giận dữ vì hồng nhan. Nếu không có học viện võ thần, nếu không phải cấp dưới và con nuôi của võ thần đều còn sống, có lẽ còn có người sẽ viết chuyện xuyên Việt song thu võ thần làm tiểu đệ. Nhưng ngay cả như vậy, võ thần cũng đã bị nhắc tới vô số lần. Đương nhiên, có tả kiểu gì, đại bộ phận người đều biết người sánh đôi với hắn hẳn là Trang Thành. Đúng vậy, em ấy chính là Trang Thành. Lăng Thanh Vân lúc này không giấu giếm nữa, nhưng cũng có chút do dự, đợi lát nữa, hắn nên bảo Trang Thành thôi miên hai người kia hay chỉ bảo bọn họ giữ bí mật nhỉ. Đã qua trăm năm, hắn thật sự không định gióng trống khua chiêng xuất hiện lần nữa trước mặt dân chúng. Cho dù nay bộ công pháp kia đã hoàn thành. Anh Lăng, em còn có việc, có thể đi trước không? Cố Gia Bảo bị đốt tóc ngẩng đầu, thật cẩn thận mở miệng, hiện tại Trang Thành không ở đây, ông có thể đi là tốt nhất, bằng không đợi lát nữa. Được rồi, Trang Thành khả năng ngày mai không xuống giường được, nếu cứ ở đây, phỏng chừng hôm nay ông phải nhờ Kim Tường tới cứu. Vừa tới đã muốn đi sao? Trang Thành cười tủm tỉm đi ra từ phía sau, Cố Gia Bảo bị cậu nhìn thoáng qua, vội vàng ngồi lại, im lặng là vàng. Trang Thành đã thả tiểu công vào ổ nó dưới tầng hầm, hiện tại, cũng nên giải quyết sự tình ở đây. Mạc Thiên, Lâm Giang Đảo, Trịnh Thu, không biết chuyện hôm nay mọi người có thể giúp chúng tôi giữ bí mật hay không? Đám người Mạc Thiên sửng sốt, đều gật đầu, tôi sẽ. Bọn họ đều nghe chuyện về võ thần mà lớn lên, đến học viện võ thần rồi thì càng thêm tôn kính võ thần, dưới tình huống đó, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Mạc Thiên bây giờ còn cảm thấy nói không nên lời tư vị trong lòng, nhưng có khó chịu thế nào? Hắn không thừa nhận cũng không được, hai người trước mắt là trời đất tạo nên một đôi. Trang Thành là người của trăm năm trước. Cảm ơn, mấy người có cần Lăng Thanh Vân ký tên không? Trang Thành ngồi xuống cạnh Lăng Thanh Vân, cười hỏi. Có. Ba người chăm miệng một lời. Hừ. Một bàn tay âm thầm vói vào quần áo Trang Thành, Lăng Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, Trang Thành thế mà còn đối với bọn họ hòa khí như vậy. Tâm tình không tốt, Lăng Thanh Vân sẽ không muốn ký tên, Trang Thành tất nhiên là biết ý xấu của hắn. Ngẩng đầu hôn một cái lên miệng hắn, quả nhiên, đối phương rất nhanh lại thần thái phi dương. Đây, thật sự là võ thần sao? Mạc Thiên đã chết tâm, người hắn thích đã hơn trăm tuổi, thần tượng của hắn còn có thể hờn dỗi. Hắn cảm thấy hắn không thể yêu tiếp được nữa. Ảnh chụp của Lăng Thanh Vân, mặt sau là chữ ký rồng bay phượng múa, đám người Mạc Thiên khi rời khỏi biệt thự có loại cảm giác bừng tỉnh cách một thế hệ. Ba người liếc nhau, Mạc Thiên u u mở miệng, đi uống rượu không? Đi. Lâm Giang Đào và Trịnh Thu cùng đáp ứng. Nhưng mà, bọn họ có phải quên cái gì rồi không? Trong phòng, Cố Gia Bảo bị bỏ quên vẻ mặt xấu hổ. Anh Lăng, ngày mai em còn phải đi công tác nước M, hiện tại em về trước. Cậu muốn đi nước M? Vẫn là hủy đi, bộ công pháp kia tôi đã hoàn thiện, định ngày mai công bố, đến lúc đó, còn phải phiền toái cậu nữa. Trang Thành cười nói, thuận tiện cấu đùi Lăng Thanh Vân, cái tay kia sờ mó lưng cậu không thành vấn đề, nhưng cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Cố Gia Bảo bi phẫn, ý của Trang Thành không phải kế tiếp những chuyện liên quan đều để ông làm chứ? Sao có thể như vậy? Đáng lẽ nên để cái tên Trương Nghị cả ngày ôm cháu kia đi làm. Nhìn Cố Gia Bảo nhận mệnh rời đi, Lăng Thanh Vân ôm cổ Trang Thành, hiện tại không có người, em không phải nên thẳng thắn thì được khoan hồng, kháng cự thì nghiêm phạt sao? Thế nào thì tính là khoan hồng, thế nào thì tính là nghiêm phạt? Trang Thành trực tiếp ngồi lên người Lăng Thanh Vân. Thẳng thắn thì được khoan hồng, eo chân bùn rùn, kháng cự thì nghiêm phạt, cầu xin tha thứ liên tục. Lăng Thanh Vân trả lời, sau đó lập tức động thủ. Làn da Trang Thành hắn thật sự thích không chịu được, vừa nhắn nhủi vừa mềm mịn, đáng tiếc mấy năm nay cậu gầy bớt, lúc trước Trang Thành mập mạp, cảm giác xoa đùi xoa bụng khẳng định tốt hơn nhiều bộ phận nào đó trên người đàn bà. Võ thần đại nhân, ngài tạm tha tiểu đi. Tiểu không dám nữa. Trang Thành sóng mắt lay động, khoe miệng mang cười, giây tiếp theo, nụ cười ấy đã bị Lăng Thanh Vân nuốt vào miệng. Còn nhớ rõ lần đầu tiên, động tác của Lăng Thanh Vân vô cùng trúc chắc nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, có ngốc đến đâu đều có thể học thành cao thủ. Húng chi Lăng Thanh Vân ở phương diện này lại không nốc. Áo bị cởi ra, quần bị lột xuống, nơi này là phòng khách, nhưng hai người hồi đầu còn phải lên giường mới làm, hiện tại thì chẳng rối rắm địa điểm nữa. Sofa phòng khách rất lớn, Lăng Thanh Vân đẩy hai cái sofa bị người khác ngồi qua ra, sau đó đặt Trang Thành lên sofa hai người ngồi, vươn đầu lưỡi liếm cổ đối phương. Hai viên trước ngực đã bị tay treo chọc đến đứng thẳng, bộ phận dưới thân thì đã sớm dán lại cùng nhau, trên người Trang Thành luôn tản ra mùi hương khiến mình mê mẩn. Trang Thành, về sau em không được hái hoa ngắt cỏ nữa. Lăng Thanh Vân thuận tay cởi quần áo mình, hắn vốn không mặc quần lót, hiện tại, thứ lửa nóng kia đã dán trên bụng Trang Thành, đầu cự vật đỏ sậm chảy ra vài giọt chất lỏng trong suốt, dừng trên cái bụng trắng nõn càng hiện dâm hế. Võ thần đại nhân, hiện tại bao nhiêu người muốn hiến thân cho người? Trang Thành nhíu mày, mỗi lần nhìn thấy mấy tiểu thuyết ý ý võ thần, cậu cũng muốn giống một tiếng Lăng Thanh Vân là của cậu. Hừ. Số đo ba vòng của Lăng Thanh Vân cũng có người thông qua phim phóng sự mà tính ra, thế mà còn không chút sai sót, thật sự là đáng giận. Hiện tại anh là tiểu bạch kiểm được em nuôi, chỉ sợ em không cần anh tìm người khác thôi. Cắn một ngụm trên cổ Trang Thành, sau đó dùng lúc mút, mặt trên liền thêm một dấu đỏ tím, nhìn thấy nó, Lăng Thanh Vân cảm thấy mình lại nhịn không được. Nếu là dĩ vãng, Trang Thành sẽ phản đối, nhưng hôm nay thì khác. Em cũng không có thói quen trâu già gặm cỏ non. A. Trang Thành hừ nhẹ một tiếng liền cảm nhận được thứ căng cứng của đối phương đang thử thăm dò phía dưới của mình. Qua trăm năm, cậu đã hoàn toàn thích ứng Lăng Thanh Vân, vì thế liền thả lỏng, đối phương lập tức tiến vào thân thể mình. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, hôm nay Lăng Thanh Vân không có khả năng buông tha mình, cậu rõ ràng hưởng thụ đi. Lăng Thanh Vân chậm rãi động, đợi Trang Thành thích ứng mới tăng tốc độ, vậy em liền ăn nhiều ngọn cỏ già này đi. Thành Thành em chặt quá, bên trong nóng quá. Sát lang. Bị đâm đến cả người bủn rủn. Trang Thành hận không thể một phen đẩy đối phương ra, nhưng động tác làm ra lại là gắt gao ôm lấy Lăng Thanh Vân, sau đó cắn bả vai đối phương, hai tay cào cấu trên lưng đối phương. Thời điểm làm tang thi không dám cắn không dám cào, hiện tại ngược lại có thể cắn đủ cào đủ. Đáng tiếc thịt trên người Lăng Thanh Vân rất cứng rắn, cậu cắn 100 năm, ngay cả dấu vết cũng không có. Công đức kim thân đáng chết. Lăng Thanh Vân không đáp lời mà cố gắng đưa lời eo, đồng thời không quên chăm sóc phía trước của Trang Thành, hắn biết hết điểm mẫn cảm trên người cậu. Cho nên một thoáng chốc liền nhìn thấy cái đó của Trang Thành run run, bắn ra một ít dịch trắng, dừng trên ngực cậu. Đưa tay sờ, chất dịch bị bôi đầy thân thể Trang Thành, khiến đối phương thoạt nhìn càng thêm mê người. A Trang Thành theo va chạm phát ra một ít rên rỉ, lại đột nhiên bị Lăng Thanh Vân lật lại. Cậu ghé vào sofa, mông nít cao, Lăng Thanh Vân thì đứng dưới đất, đột ngột tiến vào. Một tay nắm eo Trang Thành, một tay vuốt ve khắp người cậu, nhìn chính mình ra ra vào vào trong thân thể Trang Thành. Lăng Thanh Vân hận không thể cắn mấy miếng lên hai cánh mông kia. Rốt cuộc, hắn tâm thân buông lỏng, phóng ra. Cái kia còn trong thân thể đối phương đã mềm xuống, Lăng Thanh Vân lại luyến tiếp đi ra, ngược lại tiếp tục chậm rãi động, cảm thụ dư vị sau cao trào, đưa đẩy một hồi thậm chí lại có chút cứng rắn. Em muốn tắm. Trang Thành xoay người khiến đối phương ra khỏi thân thể mình, Lăng Thanh Vân vừa rồi muốn làm gì cậu rất rõ ràng. Bao nhiêu lần, Lăng Thanh Vân nói làm thế thật thoải mái, muốn lưu lại trong cơ thể cậu. Kết quả để đó rồi lại thêm một lần. Được, chúng ta đi tắm. Lăng Thanh Vân nở nụ cười, tắm, vừa hôn vừa sờ. Bị Lăng Thanh Vân giúp đỡ tắm rửa, cuối cùng đến khi bị đối phương dùng nước miếng tắm, Trang Thành bất đắc dĩ, anh đủ chưa? Sao mà đủ được? Cả đời này anh cũng không đủ được. Chúng ta làm lần nữa nhé. Lăng Thanh Vân một ngụm ngậm vào thứ đã đứng thẳng của đối phương. Không được. Lát nữa có thể có người đến nữa. Công pháp của bọn họ đã hoàn thành. Cố Gia Bảo khẳng định sẽ nói cho những người khác. Thế thì làm xong trước khi người ta đến. Thành Thành, em không biết vừa rồi anh có bao nhiêu ghen tị. Giả đáng thương gì đó, trước mặt người yêu cũng không phải chuyện mất mặt. Anh nhanh lên. Cố Gia Bảo đáng chết. Trang Thành biết mình hôm nay phỏng chừng không trốn thoát được, đợi lát nữa nhất định phải an bài nhiều việc cho Cố Gia Bảo mới được. Thành Thành, anh yêu em. Ôm Trang Thành lên, chậm rãi tiến vào thân thể đối phương, Lăng Thanh Vân ghé đến bên tai Trang Thành nói. Em cũng yêu anh. Cả người Trang Thành lập tức mềm xuống. Dù sao thực lực của mình rất mạnh, trên cơ bản không có chuyện không xuống được giường. Hơn nữa, mình cũng hưởng thụ, làm nhiều vài lần cũng không sao, nhỉ. Lần nấu cơm này, chắc là sẽ làm rất lâu. Hoàn Chính Văn 3983